Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, kính thưa chư tông thiền đức tăng ni, quý thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2012 và theo lời dạy của thầy trụ trì thì chiều nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm một buổi nữa. Và trước khi chúng ta bước vào cái buổi chia sẻ chiều hôm nay thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay để niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì như ngày hôm qua chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị một số những cái điểm mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không để ý thì cái việc thực tập của chúng ta trong cái đời sống xuất gia cũng như đặc biệt là tất cả những anh em mà chuẩn bị tập tu thì chúng ta phải chuẩn bị cái hành trang của chúng ta, hay là chuẩn bị xem khi mà chúng ta muốn bước vào cái con đường này thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để cho chúng ta không đi lạc đường. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là bốn cái loại thức ăn, nói riêng theo cái danh từ nhà Phật của mình, hay nói trên cái danh từ chung của khoa học của vũ trụ, đó là tất cả các loại năng lượng của vũ trụ. Đây là một cái đề tài nó xuyên suốt hết tất cả. Và nếu như chúng ta có thể nắm bắt được càng sâu bao nhiêu, chúng ta càng thực tập được nhiều bao nhiêu, thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ giúp cho không những bản thân của mỗi một cá thể mà nó còn có thể giúp cho cả cái cộng đồng, hay là cả cái cõi, mình nói là cả cái cõi cosmos, tức là cả nguyên cái cõi thái hư của chúng ta. Cái lý do mà ngày hôm nay cái hành tinh của chúng ta là trái đất nói riêng, và tất cả 9 hành tinh trong cái thái dương hệ của chúng ta đang bị rất nhiều cái biến động, cái thiên tai bão lụt, cũng do vì mỗi một cá nhân của chúng ta, cho đến cả cái cộng đồng của thế giới chúng ta đang làm xáo trộn cái trật tự năng lượng này. Thì như ngày hôm qua chúng tôi có nói cho quý vị thấy rằng trong kinh Phật thường nói đồng thể đại bi, mà mình ít khi mình có cơ hội để mà hiểu được cái nghĩa thực sự của đồng thể đại bi, bởi vì tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều xuất phát từ cái năng lượng, và cái năng lượng này nó sẽ di chuyển trong không gian và tùy theo cái tần số, tùy theo cái điều kiện môi sinh, và nó sẽ ngưng tụ lại, hay là nó sẽ biểu hiện dưới những cái hình thức vật chất khác nhau, phải không? Thành ra cái mà ngày xưa mình học, đối với những vị mà lớn tuổi thì ngày xưa mình học về vật lý hóa học, về cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt, vân vân, thì mình luôn luôn hiểu được là cái hạt vật chất, cái hạt vật chất nhỏ nhất như ngày xưa mình có thể hiểu được, đó là một cái nguyên tố. Và trong cái nguyên tố đó thì mình có một cái hạt nhân ở giữa và những hạt điện tử di chuyển xung quanh, nó tạo thành cái đám mây điện tử. Và đây là một cái hạt vật chất nhỏ nhất đối với cái nền khoa học kỹ thuật cách đây 20-30 năm trước. Còn đến ngày nay thì người ta đã thấy nó không phải như vậy. Tức là ngày xưa mình cũng đã học, mình đã biết rằng khi mà mình gia tốc, tức là khi mình nạp năng lượng thêm cho nó, thì cái hạt điện tử từ trong nó sẽ nhảy ra tầng ngoài, và như vậy nó sẽ biến thành một cái nguyên tố khác, Và đó cũng là cái lý do mình thấy rằng cái câu khi mà Ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo, khi mà Ngài đang từ ở bên ngoại đạo đi qua Phật, là tất cả các pháp do duyên sinh, và từ cái này, từ pháp này sanh thì pháp kia sanh, pháp này diệt thì pháp kia sẽ diệt. Thì khoa học cũng đã bắt đầu thấy được cái đó. Và trở lại ở đây, chúng ta thấy rằng đến cái trình độ khoa học kỹ thuật ngày cho tới ngày hôm nay, thì người ta đã bắt đầu thấy được rằng cái hạt vật chất này nó không phải cố định như vậy, và nó luôn luôn thay đổi. Khi mà nó chuyển động với tốc độ nhanh, tức là cái năng lượng nó nhiều, nó cao, thì như vậy nó sẽ ở thành dưới cái dạng sóng. Và cái dạng sóng này thì ngày xưa mình cũng đã biết, tức là tất cả những cái sóng đó nó có thể ở dưới các cái dạng, chẳng hạn như nó di chuyển liên tục qua nhiều cái quỹ đạo khác nhau ở cái hình eclipse hay hình tròn. Và ngày hôm nay thì người ta thấy nó sẽ di chuyển dưới tất cả, từ dưới cái dạng của những cái sóng này cả. Tức là cái sóng này ngày xưa mình học là sóng hình sinh hay là hình cốt, thì tùy theo cái biên độ, tùy theo cái bước sóng, tùy theo cái biên độ và tùy theo cái bước sóng này, thì nó có thể biểu hiện thành màu sắc, nó có biểu hiện thành âm thanh, nó có thể biểu hiện thành vật thể, và nó có thể trở lại với trạng thái phi vật thể, tức là nó sẽ chuyển biến không ngừng. Do đó ngày nay người ta tạm gọi nó là thể sóng hạt. Để tới khi mà mình hiểu được như vậy, thì như ngày hôm qua chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị một phần, là nếu như chúng ta đi vào thực tập thì chúng ta thấy từ cái vấn đề ăn uống của chúng ta, từ vấn đề ăn uống kết hợp nấu nướng phối hợp như thế nào, kỹ thuật ăn như thế nào, kỹ thuật thở như thế nào, cách bố trí trong cái thiền đường, hay là khi mà chúng ta bắt đầu đi vào công phu thì cái thời tiết nào, cái địa điểm nào là những cái nơi mà nó sẽ hỗ trợ cho việc thực tập của chúng ta. Và khi mà nó đã có cái sự thay đổi chuyển hóa trong bản thân của tự thân mình, thì lúc đó mình mới có khả năng thấu hiểu được cái quy luật vận hành của vũ trụ, mình mới có thể thể nhập được nó, và mình mới có khả năng để hiểu những người khác và giúp những người khác. Thành ra trở lại cái năng lượng, bốn cái loại thức ăn như ngày hôm qua mình nói, nếu như mình có thể đi sâu hơn cái việc thực tập, thì cái việc thực tập ở đây đối với mỗi cái đại chúng, mỗi cái trình độ thì nó sẽ có sự thực tập hơi khác biệt một tí xíu. Chẳng hạn như đối với đại chúng xuất gia, đối với đại chúng xuất gia thì chúng ta thấy rằng có những người còn trẻ, có những người lớn tuổi. Thành ra khi mà mình học cái này, cái ứng dụng thứ nhất là gì? Ứng dụng thứ nhất là như quý vị thấy rằng tất cả các pháp, hay là nói bây giờ nói về mặt thô, tức là tất cả các sinh vật trên thế gian này đều cần phải có thức ăn để sống còn, phải không? Nhỏ lớn như một con voi, một con cá voi thì mình thấy dễ, tức là nó là những sinh vật lớn, nó cần thức ăn để nó sống còn, nó phát triển, nó tồn tại đã đành. Nhưng mà nhỏ như một con vi trùng, quý vị đâu có thấy được, phải không? Nhỏ như một con vi trùng mình không thấy được. Và thậm chí nhỏ như một con siêu vi trùng, tức là mình phải phóng đại bằng cái kính hiển vi điện tử đến 200.000 lần mình mới thấy được dưới kính hiển vi điện tử, và bằng mắt thường mình cũng không thấy được. Như vậy tất cả các sinh vật dù lớn hay nhỏ đều cần phải có thức ăn mới có sống còn và phát triển được. Và cho dù nhỏ như những con siêu vi trùng, mình phải phóng đại đến 200.000 lần mình mới có thể thấy được, nó vẫn là pháp hữu vi, tức là mình vẫn nhìn thấy được. Còn những cái gọi là pháp vô vi, chẳng hạn như cái lo lắng, cái bất an, cái sợ hãi của mình, những cái tư tưởng, những cái vọng động của mình, mình có thấy không? Không thấy được. Thì những cái đó mình tạm gọi là cái pháp vô vi, pháp vô hình, những cái năng lượng mà nó chưa biểu hiện ra trên cái mặt vật chất. thì quý vị nghĩ rằng những cái pháp đó có cần thức ăn, có cần năng lượng để sống còn và phát triển không? Thưa quý vị, mình đã học Phật thì mình biết rồi, tức là nó vẫn cần năng lượng để sống còn và phát triển. Do vậy, bây giờ khi mình hiểu được, mình có thể tóm gọn lại một câu là tất cả các pháp trong vũ trụ này đều luôn luôn cần có năng lượng. Bây giờ mình phải dùng cái danh từ chung, chứ mình không cần gọi là thức ăn nữa. Mình dùng cái danh từ năng lượng. Thành ra tất cả các pháp trong vũ trụ này đều cần phải có năng lượng để sống còn phát triển, và nó luôn luôn vận hành lưu chuyển không ngừng. Trong thế gian này không có một pháp nào đứng yên ngừng nghỉ cả. Và kể cả một cái hạt vật chất nhỏ nhất như ngày xưa mình học, như ngày xưa mình học là cái hạt vật chất nhỏ nhất, mình nghĩ là nó đứng yên. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó không còn đứng yên, và nó không còn ở cái thể vật chất mãi mãi. Nó có thể nó lúc nó biến thành phi vật chất, có lúc nó di chuyển hay là nó với cái tốc độ chậm hơn, nó condense lại, tức là nó bắt đầu nó đông đặc lại, thì nó bắt đầu nó trở thành cái thể hạt. Thành ra tất cả các pháp trong vũ trụ này nó luôn luôn di chuyển không ngừng, và nó luôn luôn cần có năng lượng để sống còn và phát triển. Thì cái vấn đề là chúng ta phải tìm cho ra, phải hiểu cho được. Bởi vì trở lại là ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói đến, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều là gì? Là hai mặt, mặt phải và mặt trái. Nha. Thành ra nếu như chúng ta không nhận diện được, và chúng ta sẽ thứ nhất là lạm dụng cái mặt phải, và đấy, cái đó là cái đại đa số chúng ta bị mắc phải. Khi chúng ta lạm dụng cái mặt phải của nó thì cái mặt trái nó sẽ lớn tương đương, tại vì mặt trái và mặt phải luôn luôn nó là hai mặt của các pháp. Và khi mà chúng ta lạm dụng cái mặt phải, chúng ta không biết được, cái mặt trái nó sẽ lớn tương đương. Và cái điểm thứ hai là gì? Cũng như đây cũng là cái hai mặt của các pháp. Xưa nay mình chỉ nghĩ rằng mình chỉ có một cái lực tác động, nhưng mà tất cả các lực trong vũ trụ nó cũng đều có hai chiều cả. Thì giống như cái ví dụ ngày hôm qua chúng tôi đã thưa với quý vị, khi chúng ta đập cái tay xuống bàn, tức là chúng ta tác động một cái lực nhẹ, thì cái lực phản lực là nhẹ, chúng ta bị đau ít. Khi chúng ta đập cái tay mạnh hơn, tức là chúng ta dùng một cái lực mạnh hơn, chúng ta tác động xuống bàn, thì cái lực phản lực lại nó sẽ tương đương ngược chiều, nó làm cho cái tay chúng ta đau hơn. Thành ra khi mà mình không hiểu biết các cái năng lượng trong vũ trụ này, mình càng lạm dụng nó bao nhiêu thì cái mặt trái nó sẽ lớn tương đương. Và khổ thay, đại đa số chúng mình là khi mình gặp những cái chướng ngại, những cái bất như ý, thì nếu như mình không hiểu được cái bản chất của các pháp, hay nếu như mình không có sự dừng, không có sự tu tập để quán chiếu, mình thường hay phản ứng. Và mình càng phản ứng bao nhiêu thì cái lực phản lực lại nó càng mạnh bấy nhiêu, tức là mình càng bị tổn thương nhiều bấy nhiêu. Đó, thì đó là cái ứng dụng thứ nhất trong hiểu được cái nguyên lý vận hành của năng lượng trong vũ trụ. Và cũng từ cái hiểu biết về cái nguyên lý vận hành năng lượng và các tầng năng lượng trong vũ trụ này, mình sẽ học được và áp dụng được cái thứ hai, là khi mình đã hiểu rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này đều cần có năng lượng để sống còn và phát triển, thì như vậy nếu giả sử mình không hiểu biết nó và mình nạp năng lượng cho nó sai hướng, thì như vậy khi mà mình bị bệnh tật, khi mình bị bất an, khi mình xả bỏ cái báo thân này và nó phải cái năng lượng dư thừa, nó phải đi tìm cái thân khác để nó tái sanh, thì nó sẽ tùy theo cái tổng vector, tức là tổng hợp hết tất cả những cái lực đó, và nó sẽ dẫn mình đi vào cái hướng nào. Thấy không? Và cái thứ ba nữa, cũng từ cái nguyên lý này, nó là một cái khía cạnh khác thôi, tức là mình nói là cái luật vô thường hay là luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ, nó cũng sẽ là một cái khía cạnh, một cái góc độ khác của cái định luật năng lượng này. Tức là khi mà mình có những cái bất an về thân, những cái rối loạn về tâm, mình phải hiểu được rằng nó sẽ thay đổi, nó sẽ chuyển hóa. Có thể là ngày hôm nay tự nhiên mình phát hiện rằng cái thân mình bất an, có một cái bệnh tật gì đó. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình biết rằng các pháp sẽ biến đổi. Ngày xưa 10 năm trước, 20 năm trước mình không có cái bất an, không có cái bệnh tật đó, không có cái khối u đó. Lý do tại sao ngày hôm nay nó ra cái khối u đó, nó ra cái bệnh tật đó, nó ra cái rối loạn đó, chính bởi vì mình đã vô thức, hay là đã mình không có sự hiểu biết, và mình đã nạp năng lượng theo hướng đó, thành ra nó mới biểu hiện ra cái pháp đó. Thành ra bây giờ mình biết rằng nếu như ngày xưa mình chưa có, và do mình nạp năng lượng theo chiều hướng đó thì nó mới biểu hiện ra cái hình thức đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đừng cung cấp năng lượng theo hướng đó và mình chuyển năng lượng qua hướng khác, thì tự nhiên nó sẽ bắt đầu thay đổi cái hướng. Và cái này giống như trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy gì, bốn pháp, khi mà cái niệm lành, điều thiện đã phát triển, đã hình thành rồi, thì chúng ta phải làm sao? Tiếp tục nuôi dưỡng, phải không? Tiếp tục nuôi dưỡng là gì? Tức là mình tiếp tục nạp năng lượng cho nó, cung cấp thức ăn, cung cấp môi trường cho nó, để nó tiếp tục phát triển. Còn những cái niệm lành, niệm thiện nào mà nó chưa có cơ hội để phát triển thì mình phải làm sao? Tạo duyên cho nó, phải không? Tạo duyên tức là gì? Tạo năng lượng, tạo môi trường, cung cấp thức ăn, cung cấp năng lượng cho nó để nó được phát triển. Còn ngược lại, nếu như những cái tâm bất thiện, những cái niệm bất thiện, những việc làm bất thiện mà nó đã lỡ hình thành rồi thì giờ mình phải làm sao? Đừng nuôi dưỡng nó, tức là đừng tiếp tục cung cấp năng lượng thức ăn cho nó nữa. Thì từ từ nếu mình không cung cấp năng lượng thức ăn cho nó thì nó làm sao? Từ từ nó sẽ hoại diệt. Và cuối cùng, những cái tâm niệm nào bất thiện, những việc làm nào bất thiện, nó chưa có sinh ra, nhưng mà mình biết rằng trong cái nhân, trong cái chủng duyên của nó đã có, thì mình cố gắng đừng tạo môi trường, đừng tạo điều kiện, tức là đừng có tác động thêm năng lượng hay thức ăn vào cái con đường đó, để cho nó đừng có cơ hội nó phát triển. Thành ra đó là cái cách mà mình ứng dụng vào trong cái việc tu tập hàng ngày của mình. Khi mình hiểu biết được cái năng lượng của vũ trụ, nó sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các pháp, dù là vô hình hay là hữu hình. Do vậy mà nếu khi mà mình chưa có bệnh, mình sống mạnh khỏe, mình cũng không chủ quan, bởi vì mình biết rằng chỉ có một sự không hiểu biết là mình chỉ cần vô tình mình nạp năng lượng theo một cái con đường không đúng đắn là nó sẽ biểu hiện ra cái bất an, cái bệnh lý. Cũng như nếu giả sử mình đã bị chẩn đoán, mình đã phát hiện mình có những cái bế tắc, cái bất an, cái bệnh lý, mình cũng không bi quan yếm thế, mình cũng không lo lắng, và mình chỉ làm sao cố gắng tập nhận diện cho ra cái nguồn năng lượng nào, cái loại thức ăn nào, cái môi trường nào là cái đã đưa nó phát triển để biểu hiện ra như vậy. Thì giờ từ từ mình cắt duyên, cắt cái năng lượng nó, giảm từ từ thì nó sẽ chuyển hóa qua cái năng lượng tích cực. Tại vì năng lượng trong vũ trụ sẽ luôn luôn biến đổi không ngừng, và nó luôn luôn vận chuyển, vận hành. Thành ra cái đó là một cái ứng dụng kế đến nữa trong cái việc tu tập của chúng ta. Thì cả phần thân cũng vậy, tức là kể cả phần thân về vật lý cho tới những cái bất an trong tâm lý cũng vậy. Và cũng như ngày hôm qua chúng tôi đã chia sẻ với quý vị là một cái định luật khác nữa, là định luật gì? Lực hấp dẫn, the law of attraction. Cái lực hấp dẫn đó nó cũng là tuân thủ theo cái nguyên lý của định luật bảo toàn năng lượng hay là các tầng năng lượng này cả. Tức là khi mà mình ở trong môi trường tích cực, mình nạp năng lượng tích cực, mình ăn uống thức ăn thanh sạch, thì người mình nó sẽ khỏe mạnh, bởi vì nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ thu hút những cái năng lượng tích cực. Còn ngược lại, nếu mình ăn uống những cái thứ thức ăn không trong sạch, có độc tố, hay là những cái tâm niệm của mình buồn bực lo lắng, thì tất cả những cái đó nó sẽ bắt đầu nó sẽ chiêu cảm theo cái lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và càng ngày mình càng bị trói chặt trong cái năng lượng, trong cái từ trường đó. Một cái điểm nữa mà mình có thể ứng dụng được trong cái mô hình năng lượng này là quý vị thấy rằng bốn cái thân của chúng ta hay là bốn cái tầng năng lượng này nó sẽ dính chùm với nhau ha. Nó sẽ có cái mối liên kết và nó hỗ tương cho nhau. Mặc dù là cái nào càng vi tế bao nhiêu, càng cao bao nhiêu thì nó sẽ càng mạnh bấy nhiêu, nó sẽ chủ động hay là nó sẽ có cái tầm quan trọng hơn. Tuy nhiên, như ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy, cái phần thân vật lý thô nó cũng có cái ảnh hưởng để làm gì? Để dung chứa và biểu hiện cái năng lượng vô hình đó. Thành ra nó phải tương ưng. Nếu như chúng ta có một cái thân, chúng ta có một cái thân vật lý yếu ớt quá, bất tịnh quá, thì nó không thể nào giữ được cái năng lượng trong sạch sung mãn này cả. Giống như bây giờ quý vị có một cái bình ắc quy, cái bình ắc quy mà nó nhỏ, công suất nó thấp, thì không thể nào nó có cái cường độ dòng điện lớn được. Hay là cái bình ắc quy mà nó cũ thì nó không thể nào giữ điện được lâu. Cái đèn pin của quý vị cũng vậy. Cái đèn pin mà nếu mà công suất nhỏ, cái đèn pin mà nó chỉ có một hay hai cục pin thì nó sẽ không có sáng, phải không? Và nếu cái đèn đó nó cũ, nhất là những cái pin sạc, cái pin mà nó càng cũ, chất lượng nó càng kém bao nhiêu thì mình sạc điện, mình không có để nó lâu được. Thành ra cái thân vật lý của mình, nếu như nó không đủ mạnh, nó không đủ trong sạch, thì nó không thể nào giữ được những cái năng lượng sung mãn hay là cái năng lượng tâm linh cao hết. Thành ra nó phải có cái sự tương quan mật thiết với nhau như vậy khi mình đang còn sống trên cái thế giới vật chất này. Do vậy mà vấn đề luyện thân và luyện tâm nó phải tương ưng với nhau. Dĩ nhiên là mình phải mượn, đối với mình bây giờ mình chưa có cái khả năng mà quán sát 100% tất cả những cái tâm hành của mình. Thành ra mình phải nhờ nó qua cái thân sinh lý, là cái hơi thở, cái biểu hiện thân nhiệt của mình, cái nhịp tim của mình, hay là cái ra mồ hôi, cái cảm giác đau đớn của mình. Rồi từ đó mình mới bắt đầu đi ngược trở lại để ức chế hay là chuyển hóa những cái tâm niệm, những cái tâm hành, những cái signal, tức là những cái sóng từ trong não mà nó phát ra, để rồi nó truyền qua cái hệ thống đường dây điện đi xuống các cơ quan. Một cái ứng dụng mà như sáng nay khi mà hướng dẫn thực tập và cái tập thể dục buổi sáng, chúng tôi có nhắc một số quý vị là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tập thể dục buổi sáng, nếu mà chúng ta chỉ tập thể dục cua tay múa chân, tức là trên cái physical, trên cái thân vật lý của mình không thôi, thì mình chỉ được cái tầng thứ nhất này, thấp lắm nha. Khi mà mình bắt đầu kết hợp được cái động tác, nó nhịp nhàng, nó phối hợp giữa cái động tác về thân vật lý với cái hơi thở vào ra của mình, thì lúc đó mình bắt đầu đi được vào cái tầng thứ hai, là thường mình gọi là tài chi hay là khí công. Nhưng mà chưa, nếu như mình phải kết hợp được với cái tâm, nhất tâm của mình, hay là mình cái định hướng của mình, cái dẫn tâm của mình, thì như vậy nó sẽ bắt đầu mạnh hơn. Bởi vì sao? Ý ở đâu thì khí ở đó, mà khí ở đâu thì huyết nó sẽ đó, tức là cái dịch nó đi tới đó. Thành ra nếu như mà mình không có cái chủ về ý thì cái khí nó sẽ đi lung tung, nó sẽ bị giới hạn, nó sẽ bị bế tắc. Mà cái khí mà nó không lưu chuyển được thì cái dịch nó không lưu chuyển được. Đó, thành ra khi mà mình phối hợp được ba cái tầng năng lượng này lại với nhau tối thiểu, thì mình sẽ bắt đầu từ từ mình thể nhập vào được cái tầng thứ tư, tức là cái năng lượng tâm linh vô hình của vũ trụ. Và quý vị thấy cái ứng dụng này á, khi mà mình làm được như vậy thì nó ứng dụng được hết trong tất cả các lĩnh vực, Lấy ví dụ như một cái đơn giản là vấn đề tập thể dục thôi. Thì khi mình tập thể dục, một cái động tác mình mở cái tay ra, thì mình biết rằng khi mình mở nó ra như vậy thì đồng thời lúc đó là cái thành vật lý mình, tức là cái lồng ngực mình nó mở ra. Thì phải làm sao? Mình phải hít thở vào, phải không? Tức là mình phải hít vào. Thì khi mình hít vào như vậy thì cái tâm của mình sẽ quán tưởng rằng tất cả, tức là cái tâm của mình nó sẽ điều lệnh mở ra, và mình thấy rằng cái năng lượng của vũ trụ nó đi vào. Thì như vậy nó sẽ có nhiều cái lợi điểm. Cái lợi điểm thứ nhất là gì? Lợi điểm thứ nhất là khi mình hướng nội để làm chi? Mình khi mình hướng nội thì mình điều khiển cái lực của vũ trụ nó đi vào qua cái đường thở của mình, tức là qua cái lỗ mũi, xong rồi nó xuống khí quản, nó xuống phế quản, có các phế nang, xong đó bắt đầu nó đi ra hết tất cả những kênh mạch trong người mình, cho tới đầu ngón tay, ngón chân, hay là toàn bộ cơ thể của mình. Theo cái ý ở đâu thì khí ở đó. Và khi khí nó đi tới đâu thì cái dịch nó sẽ đi tới đó, tức là máu huyết và dịch bạch huyết là những cái dịch để bảo vệ cơ thể mình, hay là những cái dinh dưỡng. Khi mình đóng nó lại thì bắt đầu mình đẩy nó ra. Thì như vậy đó là cái lợi điểm thứ nhất. Cái lợi điểm thứ hai nữa, rằng chúng quý vị thấy rằng nếu như mình làm ngược lại, khi mình đang mở ra mà mình thở ra, thì như vậy là nó sẽ ngược cái chiều hướng của năng lượng nó đi. Cái điểm thứ hai nữa là gì? Khi mà mình không chú tâm vào, tức là cái tâm mình nó hướng ngoại hay nó đi lung tung, thì khi mà nó hướng ngoại thì thứ nhất là mỗi một cái khởi niệm của mình là một cái làn sóng. Và khi nó phát ra sóng như vậy thì làm sao? Hao tốn năng lượng. Đó là lý do tại sao quý vị thấy những người làm việc tay chân và những người làm việc trí óc. Cái người làm việc tay chân, người ta làm việc cả ngày, nhưng mà người ta vẫn mập mạp khỏe mạnh, nha. Người ta ăn, người ta ngủ ngon. Cái người làm việc trí óc, làm việc tinh thần, nó ốm, nó gầy, nó hao tổn năng lượng rất nhiều, và nó hay bị căng thẳng, hay bị stress. Là bởi vì cái sóng não của mình phát ra, nó đòi hỏi cái năng lượng rất cao. Não bộ của mình nó nhỏ téo à. Quý vị thấy cái não bộ của mình nó nhỏ téo, nó chỉ bằng có 2% trọng lượng của cơ thể thôi, nhưng mà nó sử dụng tới 20% năng lượng của cơ thể. Thì như vậy quý vị tưởng tượng là nó gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Trọng lượng thì chỉ có 2% trọng lượng của cơ thể, mà năng lượng thì sử dụng tới 20%. Thành ra khi mà mình để cho những cái vọng tưởng của mình nó khởi lên và nó đi lăng xăng thì nó rất là hao tốn năng lượng. Và khi mà mình để nó đi ra như vậy thì nó hướng ngoại, thành ra cái năng lượng của vũ trụ nó sẽ được dẫn ra ngoài chứ nó không đi vào trong. Thành ra chỉ với một cái động tác tập thể dục thôi mà mình thấy là cái vấn đề chú tâm phối hợp nhịp nhàng là nó đã khác hẳn rồi. Và nếu quý vị thấy đối với những người khác, đối với những người trong thế gian cũng vậy, khi mà mình làm việc ha, khi mình làm việc mà nếu mình làm việc mình chú tâm được như vậy, khi mình làm việc mà mình chú tâm, mình theo dõi hơi thở và mình định tâm, thì nó cũng sẽ ít hao tốn năng lượng, và công việc của mình nó sẽ được chuẩn xác hơn, ít sai sót hơn, và cơ bắp của cơ thể mình nó sẽ ít bị xáo trộn, tức là nó không có bị rối loạn. Đối với một người, chẳng hạn như quý vị thấy ở ngoài thế gian, một người ca sĩ cũng vậy. Nếu một người ca sĩ chỉ có một cái cấu trúc thanh âm và người ta học để luyện giọng, tức là về phần vật lý rất là giỏi, nhưng nếu người ta không biết cách luyện cái hơi thở, phải không? Không biết cách luyện hơi thở thì như vậy người ta sẽ không thể nào mà người ta giữ được cái hơi hay là làm cho cái thanh âm nó cao lên được. Chẳng hạn như những người hát opera hay là những người hát cải lương, vọng cổ, thì quý vị thấy cái này rất rõ. Và đến cái tầng thứ ba cũng vậy. Nếu như cái người ca sĩ, người nghệ sĩ đó mà không nhập vai được, không sống được với cái vai của cái tuồng mình diễn, hay là không thuộc cái bài ca của mình, hay là mình thất niệm, thì không thể nào mình có thể biểu diễn được. Đó là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa những người giới văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ người ta thường hay sử dụng, người ta lạm dụng cái gì? Cocaine, heroin, thuốc phiện. Để làm gì? Để người ta tạo một cái cảm giác hưng phấn giả, tức là ta đưa lên cái tầng thứ ba này. Đó, thành ra nếu như thật ra đối với một cái ngành nghề gì, một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, một người cầu thủ bóng đá hay là một người cầu thủ bóng rổ cũng vậy, khi mà người ta phối hợp được các tầng năng lượng này lại với nhau trở thành một, thì thân vật lý, sinh lý và tâm lý của người ta, hay là giữa bản thể và đối tượng, nó không còn có sự khác biệt nữa. Thì như vậy là người ta mới sống ở một cái tầng khác, ở một cái tầng khác cao hơn những cái tầng bình thường. Thành lúc đó người ta mới trở thành những cái người nghệ sĩ hay là những người cầu thủ xuất sắc hơn những người bình thường. Và ngay cả bây giờ mình thấy trở lại đối với trong cái chốn thiền môn của mình cũng vậy. Ở đây thì mình ít có tụng kinh hơn ở các chùa tịnh độ. Nhưng mà quý vị thấy rằng chẳng hạn như khi mà mình tụng kinh cũng vậy, nếu như mình chỉ nghĩ rằng mình có một cái phổi lớn, cái thanh quản của mình tốt, mà mình không biết luyện cái hơi thở của mình xuống cái phần bụng dưới, mà mình chỉ thở càng trên này không thôi, thì không cách nào mình tụng kéo dài mà cái âm thanh nó nhẹ nhàng mà mình không mệt, phải không? Rồi cái thứ ba nữa là cái này, có khi mình nghĩ rằng cái bài kinh mình càng thuộc bao nhiêu mình lại càng đi du lịch nhiều bấy nhiêu, phải không? Nếu như mình thực sự mà không chánh niệm để không thể nhập được ba tầng năng lượng này lại với nhau, cái bài kinh mà mình càng thuộc bao nhiêu thì có khi mình vừa tụng mà cái tâm của mình nó vẫn đi du lịch. Còn ngược lại, nếu khi mà mình đã hiểu được cái nguyên lý năng lượng này lại rồi và mình phải thể nhập nó vào, thì lúc đó mình sẽ trở thành một với bài kinh, mình sẽ trở thành một với cái hơi thở. Thành đây cũng là một cái lý do mà quý vị thấy khi mà mình đi vào một cái thực tập này, thì chẳng hạn như một cái mà chúng tôi thực tập, chúng tôi thấy nó hay, nó hy hữu ở cái chỗ là chẳng hạn như chúng tôi đang ở châu Mỹ, đi qua châu Âu cách nhau 9 tiếng, từ châu Mỹ đi về Việt Nam, châu Á mình cách nhau 12 cho tới 15 tiếng. Thứ nhất là thời điểm khác nhau, thứ hai là nhiệt độ khác nhau. Nhưng mà nếu khi mà mình sống được cái này á, thì mình tới đâu một cái là ngay lập tức mình hòa nhập với cái môi trường ngay lập tức, không có khác biệt về thời gian, không có khác biệt về nhiệt độ, mình vẫn thích nghi được với nó. Trời nóng thì mình sẽ đi theo cái nóng, trời lạnh mình đi theo cái lạnh. Và cái sinh hoạt của xung quanh nó hầu như là mình không có bị có gì chướng ngại cả. Đó, thành ra khi mà mình thể nhập được, mình bắt đầu đi vào thực tập cái này, thì quý vị sẽ thấy nó sẽ giúp rất nhiều trong vấn đề tu tập của mình. Và trước khi mà mình có thể đi vào được cái này, thì cái mà chúng tôi cũng đã hướng dẫn những khóa tu ở nước ngoài, đặc biệt là đầu tiên có những khóa tu mà chúng tôi hướng dẫn cho tăng ni sinh của Làng Mai. Cái lý do là tại vì như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị ngay cái buổi đầu, lúc vài năm trước thì khi chúng tôi đi thăm những anh em mà cách đây 20 hai mấy năm đó, thì bây giờ là 50 mấy 60 trở lên hết trơn, là chúng tôi là cái người trẻ nhất, thì thấy hầu như ai cũng mang bệnh. Bản một thời gian trở về Việt Nam, mình thấy những người anh em trẻ hơn mình mới 30 mấy 40 cũng bắt đầu có bệnh, thành mình mới hơi lo cho cái tiền đồ của Phật giáo trong tương lai, nhất là ở nước ngoài kiếm ông thầy bà cô quá khó, thấy không? Nhưng mà bên kia thì mình thấy giới trẻ rất nhiều, 20 mấy 30 nhưng mà bệnh nhiều. Thành ra từ lúc đó mình mới bắt đầu làm cái khóa tu và hướng dẫn cho thanh lọc. Thì giống như ngày hôm qua chúng tôi có thưa với quý vị là nếu như cái thân của mình mà nó không sạch thì mình bị bệnh tật đã đành, mà những cái năng lượng tích cực nó không đi vào được, là tại vì nó không tuân thủ cái định luật của vũ trụ, không thể nào có được một cái năng lượng tích cực ở trong một cái thân nhơ nhớp cả. Và mình muốn cố gắng mình giữ mình đè nén nó cũng không thể, nó sẽ bị chuyển hóa ngay lập tức, thấy không? Giống như bây giờ cái ly của mình, bây giờ nếu như mình đã chấp nhận buông bỏ hết tất cả, xả bỏ hết tất cả, đổ hết tất cả để nó trở thành một cái bình trống, cái ly trống để mình chuẩn bị chứa đựng một cái mới, học hỏi cái mới. Nhưng mà nếu như mình chưa có rửa nó sạch sẽ, chưa có tẩy nó sạch sẽ thì nó vẫn còn cái mùi hôi, nó vẫn còn cái dơ, thì mình đổ cái nước khác mới, dù nó có ngon cách mấy, nó có thơm cách mấy, một thời gian nó vẫn bị nhiễm. Đó là định luật của vũ trụ thôi. Thành ra khi mà mình chưa có chuẩn bị cái thân vật lý này á, thì không cách nào mình giữ được cái năng lượng trong sạch tinh anh để mà mình có thể nén nó lại, để mình có thể phát khởi nó lên cái tầng cao hơn được hết. Thành ra những cái khóa tu mà thanh lọc thì chúng tôi thấy nó có hiệu quả rất nhiều. Và đặc biệt đây là cơ hội để cho mình thăng tiến về tâm linh luôn. Thành ra nếu mà trong tương lai, ở đây đại chúng thử làm một tuần lễ thôi, không cần làm lâu ha, một tuần lễ thiền viện khỏi cần nấu nướng gì cả. Một tuần lễ thiền viện chẳng cần nấu nướng gì hết trơn, mình chỉ có uống nước rau cải, hay là mình có thể uống nước lọc, uống nước chanh. Và mình sẽ có cái thời gian, thay vì công phu một ngày 2 buổi, mình sẽ công phu một ngày 4 thời, có thời gian học hành thoải mái. Là tại vì quý vị thấy bây giờ mình mới cách một buổi chiều thôi, là mình thấy mình có cái thời gian rộng rãi, cái người mình nó nhẹ nhàng ha. Khi mà mình bắt đầu cách được cái một buổi khác nữa thì thời gian nhiều hơn, và mình càng bị, tức là cái thân vật lý mình nó càng nhẹ bao nhiêu, thì ngay lập tức, giống như ngày hôm qua chúng tôi đã chia sẻ với quý vị, là khi Đức Phật dạy mình là tam thường bất túc, Ngài không có cho mình ăn nhiều, phải không? Tức là khi mà mình ăn chỉ có lưng cái bao tử thôi, thì cái bắt buộc nó phải đi theo cái quy luật vận hành của vũ trụ, là nó phải đi lấy thêm năng lượng. Mình ăn có 2/3 cái bao tử thì như vậy còn 1/3, tức là 500 calorie kia nó phải đi lấy ở đâu? Nó lấy từ cái tầng thấp, tức là thể vật chất trước. Thì lúc đó nó sẽ đi, nó lấy hết tất cả những con vi sinh, những tế bào cũ, tế bào già, những tế bào hư, nó đem về nó chuyển hóa lại. Sau khi nó làm hết như vậy rồi, nó bắt đầu nó tiến tới cái tầng thứ hai, là nó đi qua 5 căn của mình, cái năng lượng. Thành ra đòi hỏi tự nhiên mình có cái muốn học hỏi, muốn tiếp xúc với môi trường trong lành, muốn ở trong một cái năng lượng bình an của thiên nhiên. Và cái thứ ba nữa là tự nhiên mình muốn đi vào công phu thiền tập để cho cái tâm mình an lắng. Thành tự nhiên khi mà mình trong cái giai đoạn mình càng cắt giảm được cái phần thể vật chất bao nhiêu, thì tự nhiên nó sẽ làm cái thân vật lý mình nhẹ, và cái thân tâm lý, sinh lý của mình nó sẽ gia tăng, nó cao hơn. Đó. Thành ra đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, trong cái thời điểm mà mình thanh lọc, mình ngưng nghỉ, nó cũng sẽ giúp cho mình rất nhiều. Bởi vì quý vị thấy, từ khi mà mình bắt đầu đi vào cái thai bào ha, tại vì cái trước đó mình không thấy, tại vì khi mà cái năng lượng của đời này mà mình đã nạp nó không đúng, nó dư thừa, thì lúc đó là tự nhiên nó sẽ đi vào trong vũ trụ, và đó là cái nhân tố đầu tiên để nó đi tìm một cái thân vật lý khác để nó tái sanh, để nó giữ cái năng lượng đó lại, và để nó có cái phương tiện để nó biểu hiện thôi. Thành ra ngay từ cái thời điểm đó, nó đã bắt đầu theo cái quy luật là gì? Nó cứ gom vào. Thành ra từ cái năng lượng đó, nó bắt đầu nó nhập vào cái bào thai, tức là nó bắt đầu đi vào. Rồi gì? Nó bắt đầu theo cái lực hấp dẫn, nó đem thức ăn, thức uống, dinh dưỡng, càng ngày nó có nạp vào mãi, để cho đến khi nó phát triển thành một cái thai nhi ra khỏi bụng mẹ rồi, ăn uống đủ thứ hết, càng lớn lên là mình càng bị vướng mắc, càng bị thu hút nhiều, tức là mình càng gom vào nhiều, phải không? Mình ít khi có cơ hội để tập buông xả, tập let go, tập xả bỏ. Thành ra cả một cái cuộc đời của mình, từ lúc mà mình mới tưởng hình đến lúc mình lớn lên, là mình có bị cái tập khí, cái thói quen nó cứ gom vào đem vào, ít khi nó có cơ hội để mà chậm lại thôi, chứ chưa nói là buông ra. Thành ra khi mà nó đưa vào như vậy thì nó cũng cái tốt có và cái xấu có, tùy theo cái môi trường sống của mình, tùy theo cái thức ăn thức uống mình đưa vào. Và dĩ nhiên cái câu ca dao tục ngữ của ông bà mình xưa nay đúc kết qua cái kinh nghiệm của cuộc sống, ta nói gì? Bệnh tòng khẩu nhập ha. Thức ăn thức uống đưa tật bệnh vào miệng mình cũng rất nhiều, nhưng mà đó là mới một phần thôi quý vị ha. Mình đã học rằng cái này là cái tầng thấp nhất, đoạn thực là cái tầng thấp nhất mà ông bà mình đã nói là bệnh tầng khẩu nhập rồi, huống chi lên những cái tầng cao này nữa thì nó lại càng ô nhiễm nhiều hơn, tức là tật bệnh nó vào nhiều hơn. Thành ra khi mà mình làm cái động tác mà ngưng nghỉ, cách không tiếp tục đưa vào nữa, là cơ thể mình nó đã mừng rồi. Là tại vì từ lúc mà mình mới nhập thai cho đến bây giờ 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm mình cứ mãi đưa vào. Và khi mình đưa vào như vậy á, thì độc tố, chất cặn bã, dơ giấy nay nó nhét chỗ này một tí xíu, mai nó nhét chỗ kia một tí xíu, ít khi có cơ hội để đẩy ra lắm. Thành đó là lý do tại sao càng ngày mình thấy mình càng có nhiều cái bệnh lý, càng ngày mình càng thấy có nhiều cái bất an, càng ngày mình càng thấy có nhiều cái bệnh nan y. Bởi vì càng ngày mình càng đưa vào nhiều hơn và mình ít vận động. Ngày xưa mình ở trong cái xã hội nông nghiệp và công nghiệp á, thì mình cần vận động nhiều, càng ngày nó càng được công nghiệp hóa và sơ vịt hóa, tức là phục vụ hóa. Bây giờ làm văn phòng, làm dịch vụ, làm này kia, tức là ít khi mình được hoạt động tay chân, tức là nó ít có cái khả năng, cái điều kiện nó đẩy ra. Thành ra tất cả những cái cặn bã độc tố, cái nay nhét chỗ này tí xíu, mai nhét chỗ kia một tí xíu, thành nó bế tắc. Mà hai cái bế tắc nhiều nhất trong cơ thể của mình ha, là gì? Cái gan và cái ruột, cái thận nữa. Dĩ nhiên gan thận là hai cái nó đi đôi với nhau, tay trong tay mẹ với con, và nó làm cái nhiệm vụ đào thải độc tố. Nhưng mà bên cạnh đó, cái đường ruột mình là cái nơi để làm gì? Cái nơi để nó đưa chất dinh dưỡng đi qua, và đồng thời nó cũng là cái nghĩa địa hay cái bãi rác để nó chuẩn bị nó đẩy ra. Thành ra nếu như mình không có thanh lọc, mình không có ngưng nghỉ một thời gian để cho nó nghỉ ngơi, thì càng ngày nó càng bị chất chứa nhiều cái độc tố, và càng ngày nó càng bị bế tắc nhiều. Quý vị thấy khi mình nhìn lại những con vật nha, nếu mà quý vị quan sát những con vật, khi mà nó thấy cái người nó bất an, cái chuyện trước hết là nó làm gì? Nó bỏ ăn. Nó bỏ ăn xong rồi á, nếu mà chẳng hạn như nó bị bệnh nặng á, nó bắt đầu nó đi ra ở ngoài vườn, nó kiếm những cái lá nó nhai vô để nó ói ra, thấy chưa? Hay là có khi nó nhai những cái lá đó vô để cho nó khỏe hơn, bắt đầu nó đi, nó kiếm một cái chỗ nào tối tối yên yên nó nằm nó nghỉ, ít nhất cũng vài ba ngày. Thành ra cái đó là cái quy luật của vũ trụ tạo hóa. Mà nếu như chúng ta nhìn kỹ lại, như ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị đầu tiên, khi chúng ta nhìn kỹ lại cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca của mình, khi mà Ngài bắt đầu vượt thành xuất gia tầm đạo, không phải đương, không phải tự nhiên mà Ngài phải đi qua cái 6 năm khổ hạnh đâu quý vị. Dĩ nhiên đó là một cái sự thể hiện của Ngài để cho mình thấy rằng hai cái thái cực, khi mà đi vào trong cung vua hay là sinh ra lớn lên trong cái hoàn cảnh sung túc đầy đủ bị ô nhiễm như vậy, thì đó là một cái thái cực. Và cuối cùng nó phải đi một cái thái cực thứ hai là cực đoan khổ hạnh. Đó là một cái bài học. Cái bài học thứ hai nữa, tức là trên cái thấy của chúng tôi á, thì nếu không có một cái giai đoạn đó, thì thứ nhất không thể nào Ngài có thể tẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố dơ dáy trong thức ăn, thức uống, trong cơ thể và trong sự ô nhiễm của tâm. Thấy chưa? Thành đó một cái giai đoạn để nó tẩy sạch sẽ hết, và cũng như nó là một cái bước để sau này khi mà Ngài mới bắt đầu có khả năng vượt qua được 6 năm khổ hành như vậy, thì mới bắt đầu bước vào cái giai đoạn 49 ngày đêm không ăn. Thì như vậy nó mới quen được. Còn nếu mình chưa có cái giai đoạn thực hành đó thì mình sẽ không đi vào được. Và nếu như quý vị nhìn vào tất cả những vị giáo chủ của tất cả những tôn giáo khác cũng vậy. Thiên Chúa giáo cũng phải qua 40 ngày, phải không? Bên Hồi giáo người ta cũng phải qua một cái giai đoạn fasting, tức là thanh lọc. Bên Ấn Độ giáo, Ngài Gandhi cũng phải 3 tháng. Tất cả những vị giáo chủ hay tất cả những người muốn đi vào con đường thể nhập tâm linh đều phải qua cái giai đoạn thanh lọc cái thân, bởi vì thân và tâm của mình nó tương ưng với nhau. Và trở lại cái vấn đề này, mình nhìn trên con mắt của khoa học thì mình thấy rất là rõ thôi, mình chưa đi đến cái tâm linh. Khi mà mình thấy rằng khi mình chỉ cần ngưng lại một tí xíu, đừng tiếp tục đưa vào nữa, là cơ thể mình nó đã bắt đầu nó mừng, nó không bị tiếp tục đưa độc tố cặn bã vào nữa. Và khi mà mình vừa ngưng lại, mình có cái lệnh là để thanh lọc, để tẩy rửa, thì cơ thể nó sẽ rất mừng, và ngay lập tức là nó sẽ bắt đầu nó dọn dẹp để nó đẩy ra. Tại vì nó không phải làm việc, nó không phải tiếp tục đưa vào nữa, thì nó có khả năng nó đẩy ra. Và đó là cái giai đoạn bắt đầu mình tập xả bỏ, tập buông bỏ từ trong tự thân của mình. Và nếu như nó có thể làm được như vậy, thì bước kế tiếp nữa là nó sẽ bắt đầu đi vào cái healing, cái trị liệu. Giống như quý vị thấy chẳng hạn như cái thiền viện của mình hay cái nhà của mình lúc mình mới xây ha, còn trống trải sạch sẽ, tường ốc mình thấy rất là rõ. Nếu mà nó có nứt một tí xíu, nó có hở một tí xíu, nó có dơ một tí xíu, mình phát hiện liền. Nhưng mà ngày này qua tháng kia, mình bắt đầu mình có bàn, có ghế, có tủ, có giường, có đồ mình nhét vô. Càng nhiều bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì mình càng chất chứa nhiều, phải không? Cho đến một lúc mình nghe cái mùi nó hôi, mình thấy nước nó ố ố trên tường, mình thấy chuột, thấy dán, nhưng mà mình không biết nó từ đâu ra cả. Rồi mình từ đó mình mới truy ra, mình thấy ở trong cái góc này mình thấy nó bắt đầu nó bị ố cái tường, mình nghe cái mùi hôi hôi, tức là mình biết đâu đó trong cái đó nó có vấn đề rồi. Thì muốn để mà có thể sửa sang được thì bắt buộc phải làm gì? Phải dọn dẹp hết đồ sạch sẽ ra, mình mới bắt đầu thấy rõ cái chỗ đó nó đang hư hao như thế nào, trầm trọng ra làm sao, lúc đó mình mới bắt đầu sửa được, phải không? Thành ra trong cơ thể mình cũng vậy, độc tố, cặn bã, chất nhầy, chất dơ cứ ngay nó đắp chỗ này tí xíu, mai nó dính chỗ kia một tí xíu, và cuối cùng nó sẽ bị tổn thương ở bên trong mà mình không biết. Có khi nó biểu hiện ra cái triệu chứng đau, cái triệu chứng này kia rõ ràng cho mình thấy là may, nhưng mà đại đa số chúng ta chờ đến khi cái giai đoạn cuối rồi mình mới phát hiện, thành ra nó hơi quá trễ. Do vậy mà thỉnh thoảng là mỗi một năm chúng tôi làm ít nhất một lần, và đặc biệt là trong cái thời kỳ an cư kiết hạ, trong thời kỳ nhập thất, là tối thiểu chúng tôi phải làm 2 cho tới 3 tuần cho tới 1 tháng thanh lọc. Trong cái thời gian thanh lọc đầu tiên đó, thì thứ nhất nó sẽ giúp mình tẩy rửa sạch sẽ, và cái thứ hai nó sẽ giúp cho mình có một cái khả năng chịu đựng. Tại vì bây giờ là cái giai đoạn nó đẩy từ trong đẩy ra quý vị, thành ra không những độc tố nó đẩy ra mà năng lượng nó đẩy ra nữa. Thành ra mình thấy cái người mình nó sẽ rất là sung mãn, nó sẽ mạnh mẽ, và cái công phu của mình nó sẽ thăng tiến. Thành ra khi mà quý vị có điều kiện thì chúng tôi rất là khuyến khích tất cả quý vị làm cái này, và mình đừng có sợ. Là tại vì dù sao đi chăng nữa, mình ở đây mình đã thực tập được cái thói quen là mình bỏ buổi chiều. Quý vị có biết hầu như tất cả những anh chị em ở đây trong cái nhóm đi với chúng tôi ở bên kia là mình phải làm việc 10 tiếng tới 12 tiếng. Nói 8 tiếng nhưng thật ra cái thời gian đi, thời gian về là tối thiểu ngoài đường 10 tiếng đến 12 tiếng. Vẫn phải làm việc như vậy nhưng mà vẫn thanh lọc, mà người ta đang từ cái chế độ ăn một ngày 3 bữa, 4 bữa mà người ta vẫn làm việc được bình thường nha. Là tại vì đây là cơ hội để mình bắt đầu thể nhập, thực nghiệm những tầng năng lượng cao. Xưa nay mình cứ nghĩ rằng mình bị lệ thuộc vào những tầng năng lượng thấp này, và mình chưa có cái cơ hội để mà thể nhập, thực nghiệm những tầng năng lượng cao này. Thành trong cái giai đoạn thanh lọc, thứ nhất là để giải trừ độc tố, cặn bã cho nó trong sạch, đồng thời nó sẽ giúp cho mình có cái kinh nghiệm thực chứng để thể nhập được vào những cái tầng năng lượng cao hơn và hòa nhập được với những cái tần số năng lượng cao hơn đó. Và mình có cái niềm tin vào tự thân của mình chứ không có gì cả. Thành ra khi quý vị làm rồi thì quý vị sẽ thấy. Thì đó là cái thứ hai trong cái tầng năng lượng này. Cái thứ ba nữa là cái phối hợp. Trong cái phối hợp thức ăn này á, thì căn bản là ở thiền viện mình thì cũng tương đối không có vấn đề gì nhiều. Chúng tôi chỉ xin nhắc thêm một tí xíu thôi, tức là cố gắng khi, tại vì ở đây là đa số là quý cô nấu ha, chứ quý thầy không có nấu. Và quý vị biết rằng ngày xưa trong các thiền viện thì cái ông tri khố, ông điển tọa đứng vị trí cao lắm, quý vị có biết không? Chỉ thua ông phương trưởng đó, ông trụ trì với ông quản chúng thôi, hơn cả thư ký, hơn cả thủ quỹ, hơn cả tri khách, hơn tất cả những chức vụ khác, hơn cả tri sự. Tại sao? Tại vì đối với trong nhà Phật mình, cái năng lượng đã hiểu được rằng cái năng lượng qua thức ăn, thức uống, nó không phải về mặt thể chất không thôi, mà nó về mặt tâm linh. Ha? Rồi nó còn gìn giữ cái phước báo, cái âm đức cho cả một cái tăng chúng nữa. Thành ra đó là lý do tại sao mà người ta phải coi cái vị trí của cái vị tri khố, vị điểm tọa rất là quan trọng. Thành trở lại ở đây là gì? Khi mà mình nấu nướng, mình chuẩn bị á, cái lý do tại sao mà mình phải giữ được một cái tâm an lành, chánh niệm trong lúc mà mình chuẩn bị thực phẩm. Cho dù quý vị nấu nó dở, thức ăn nó dở, nhưng mà với cái năng lượng đó là mình đã tác động được vào tầng thứ mấy? Mình tác động vào tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Thì mình có khả năng chuyển hóa được những cái độc tố, những cái năng lượng bất an trong cái thực phẩm đó trước khi mình chế biến. Cái điểm thứ hai nữa là cố gắng chế biến càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cho dù thực phẩm của mình là thực phẩm sạch, không có hóa chất, không có thuốc trừ sâu, không có những cái phân bón hóa học, nhưng mà nó vẫn là những cấu trúc hóa học. Nha, quý vị nên nhớ rằng nó vẫn là những cấu trúc hóa học. Và nếu như mình đun lửa, nó có cái lợi ích của nó, nhưng mà nó cũng vậy. Tất cả các pháp trên thế gian này là hai mặt. Cái con người ta tiến bộ trong vòng hơn 50.000 năm qua, đó là trong một trong những cái mốc của lịch sử, tức là con người biết sử dụng lửa. Thành ra nó có cái điểm tích cực, và lát nữa chúng tôi sẽ nói đến cái điểm tích cực của nó. Nhưng nó cũng có điểm tiêu cực nếu như mình không biết và mình lạm dụng nó. Tức là thức ăn, thức uống của mình, cho dù nó là chất hữu cơ, cho dù nó là sạch, nhưng nó cấu trúc nó vẫn là cấu trúc hóa học. Khi mình thêm muối, thêm gia vị, thêm tiêu, thêm ớt, vân vân, đó là gì? Những chất xúc tác. Và nhiệt độ lửa cũng là chất xúc tác. Và quý vị đã học rồi, tất cả những cái gì mình đã học căn bản từ lớp 6, lớp 7, một phản ứng hóa học là chất xúc tác và nhiệt độ là những chất xúc tác. Thì như vậy, nếu mình có hai chất mình phối hợp lại với nhau thì nó sẽ cho ra một hay hai cái sản phẩm mới. Nếu như mình có ba chất, bốn chất mà mình phối hợp lại với nhau, tức là mình càng đun lửa nhiều, mình càng cho nhiều cái gia vị, tức là nó có nhiều chất xúc tác, thì nó sẽ cho ra nhiều cái sản phẩm mới. Thành ra như vậy, vô tình mình làm thức ăn của mình biến thành những cái hợp chất mới, nó sẽ lạ với cơ thể mình. Và khi nó lạ với cơ thể mình thì khả năng tiết ra những cái men tiêu hóa, những dịch tiêu hóa nó sẽ gặp khó khăn, và nó không có hấp thụ, nó không có tiêu hóa được. Thì chuyện gì xảy ra? Cơ thể mình để bảo vệ chính nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy, đúng không? Và tiết ra dịch nhầy thì nó sẽ làm đầu tiên trở lại là nó sẽ là cơ chế bảo vệ, tức là cơ chế tích cực. Nhưng mà sau khi mà mình không lắng nghe được nó thì nó sẽ tiết ra nhiều hơn. Và quý vị để ý, sau cái bữa ăn, nếu mà quý vị có bao giờ để ý thì coi đại chúng hay tằng hắng hay ho, thì mình biết rằng bây giờ mình không cần nghe đại chúng, mình nghe chính bản thân mình. Sau bữa ăn mà mình thấy rằng nó, tức là nước bọt của mình nó vẫn đi trôi hết, mình vẫn thở thông hết, mình không bị đàm nó lên, mình không bị mắc nghẹn, mình không thấy một cái chất nhầy gì ra, tức là mình biết cái bữa ăn đó nó lành, là cơ thể mình hấp thụ được. Còn cho dù thức ăn tốt, nhưng mà ngay một cái ngày nào đó người mình nó mệt, nó không hấp thụ được, nó phản ứng ngay lập tức là mình ăn xong mình thấy bắt đầu đàm nó lên, bắt đầu khó thở, là bắt đầu mình thấy nó hơi đặc đặc vậy, là mình biết rằng cái ngày đó, một là thức ăn có vấn đề, hai là cơ thể mình nó đã không được ổn định lắm, nó không được khỏe lắm. Thì như vậy mình phải nghỉ ngơi, hay mình phải có cái cách khác để mình giúp cho nó chuyển hóa. Thì đó là cách lắng nghe để mà chuyển hóa cơ thể mình. Còn không, cái phản ứng tích cực nó sẽ trở thành tiêu cực ngay lập tức. Bởi vì khi mình không lắng nghe nó thì nó tiếp tục nó phản ứng, nó tiết ra cái dịch nhầy. Và khi nó tiết ra cái dịch nhầy nhiều thì những cái cặn bã nó sẽ bị bế tắc lại trong cái lớp dịch nhầy đó, và trở lại cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó đi vào một cách rất khách quan. Nó làm cho mình lại thích ăn cái thức ăn đó, thích ở trong cái môi trường đó, thích phát tiết ra những cái năng lượng đó. Rồi cuối cùng mình bị nó trói buộc và nó trở thành cái nghiệp lực, chứ chẳng có gì cả. Thành ra chúng tôi hay nói chơi mà nói thiệt, ở ngoài đời á, thì bây giờ tất cả những ngành y học người ta hay đổ thừa là bệnh di truyền. Còn trong nhà chùa của mình đó, người biết tu một tí xíu nó đổ thừa tại cái nghiệp tôi nó như vậy. Nhưng mà hỏi bệnh di truyền là gì và nghiệp là gì? Nghiệp là có những cái đó thôi, tức là do mình tạo tác nó ra một cách vô thức, một cách hữu ý, mà mình không có nhận diện để mình chuyển hóa, thành ra mình cứ bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Thấy không? Nó, tức là chẳng hạn như mình ăn nó, ngày hôm trước nó tốt. Lấy ví dụ như chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị bị đi ra trời mưa lâm râm, bắt đầu cái hơi nước nó thấm vào người mình, nó không toát mồ hôi được, bắt đầu thấy hay đau nhức, bắt đầu thấy không muốn ăn. Mình nấu một cái nồi cháo nóng lên, mình cho một tí xíu tiêu lên, mình ăn mình thấy giải cảm, thấy khỏe. Phải không? Ngay thời điểm đó nó tốt. Nhưng mà vừa qua cái thời điểm đó một tí xíu, bữa khác mà quý vị ăn cũng một cái bữa thức ăn khác, quý vị nấu cho thịt nóng, cho thêm tiêu vô, ăn xong một bát bắt đầu mình thấy hắt xì, nhảy mũi, hay là bắt đầu đàm nó ra. Thành ra trong thế gian này không có cái gì tốt hoàn toàn, không có gì xấu hoàn toàn, mà mỗi một lúc nó sẽ khác nhau. Mà mình đó thì mình thấy ngày hôm qua nó tốt, mình làm tới, mình không lắng nghe thì ngay lập tức nó phản mình lại liền lập tức. Thành ra trở lại khi mà mình phối hợp thức ăn, cố gắng càng đơn giản bao nhiêu càng tốt, đó là đối với những người nấu nướng, để cho nó đứt, ít bị tạo ra những cái sản phẩm, những cái phức hợp mà nó quá mới hay nó quá khó cho cái hệ tiêu hóa của mình hấp thụ và chuyển hóa. Đối với những người ăn thì mình phải ăn chậm, ăn kỹ và lắng nghe cơ thể mình để mình biết mình phải nên điều chỉnh như thế nào. Cái điểm kế tiếp nữa là quý vị thấy rằng khi mình nấu, cái này nó cũng là một cái nghệ thuật. Không biết quý vị có để ý không, tức là tất cả những cái chất tinh hoa nhất của rau cải củ nó nằm ở đâu? Nó giấu rất kín, cũng như mình vậy thôi. Mình có tài sản, có vàng bạc đá quý kim cương, mình đem mình giấu kỹ lắm ha, mình không để ngoài. Thành ra đối với cây cỏ, hoa lá, rau củ cũng vậy, tức là tất cả những cái gì tinh anh nhất của nó lấy từ trong lòng đất, nó lấy từ trong năng lượng của vũ trụ, rồi nó phải lưu giữ ở bên trong những cái phân tử cellulo, tức là những cái tế bào sơ. Rồi bên ngoài của nó còn phải có thêm một cái lớp vỏ, mà cái lớp vỏ luôn luôn dày hơn, dai hơn, cứng hơn và chát hơn. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu nó không giấu kỹ ở trong những cái phân tử cellulo, nó không có cái lớp vỏ ở ngoài để nó siêu lại, nó bọc lại, nó giữ kín lại, thì gì? Côn trùng nó sẽ tới, nó thu hút, nó ăn. Phải không? Ánh sáng mặt trời nó sẽ phân hủy, oxy trong không khí nó sẽ phân hủy, hơi ẩm trong không khí nó sẽ thủy phân, và nhiệt độ ở trong không khí nó sẽ phân hủy hết tất cả những cái chất nó đi. Thành ra nó phải giấu rất kín ở trong. Do vậy mà quý vị thấy rằng khi mà mình biết cách nấu đúng ha, khi mình nấu đúng, trở lại một trong những cái tiến hóa của con người, một cái mốc lịch sử vĩ đại 50 năm qua là gì? Con người biết sử dụng lửa trước, rồi 25 năm sau con người ta mới biết sử dụng công cụ. Thành ra cái sử dụng lửa nó sẽ là một cái bước tiến hóa rất là lớn trong cái lịch sử loài người. Và đặc biệt sau này nữa, khi mình biết sử dụng muối, là tại vì lửa và muối nó vừa là chất xúc tác, nó vừa là cái năng lượng của vũ trụ cực kỳ dương tính. Thành ra khi mà mình nấu thức ăn đúng, cho một tí xíu muối, thêm lửa, thì quý vị để ý rằng nếu mình nấu đúng cách, cái gì? Thứ nhất, cái màu nó sẽ tươi hơn, phải không? Thứ hai, cái mùi của nó sẽ thơm hơn. Thứ ba, cái vị của nó sẽ ngọt hơn. Tất cả rau trái của quý vị khi mình nấu đúng cách thì mình sẽ thấy đúng như vậy. Cái màu nó phải tươi hơn, cái mùi hương của nó phải thơm hơn, và cái vị của nó phải ngọt hơn. Không cần thêm một cái gia vị gì khác hết. Còn nếu như mình để sống thì dĩ nhiên cái màu nó sẽ không tươi bằng, mùi không thơm bằng, cái vị nó không ngọt bằng. Và nếu như mình nấu quá độ nó cũng vậy, khi mình nấu quá lâu, khi mình phối hợp quá nhiều thì cái màu nó sẽ trở nên nó tái mét, tái ma. Cái mùi nó hết thơm và cái vị nó hết ngon rồi. Thành ra nó chỉ có một tí xíu khác biệt ở chỗ đó thôi. Đó. Thành ra quý vị thấy, trở lại khi mình làm đúng được như vậy thì chuyện gì xảy ra? Nếu như mình nấu được đúng như vậy thì đại chúng sẽ hấp thụ được cái tầng năng lượng thứ hai đó qua năm giác quan của mình rồi, chứ không cần phải chờ để hấp thụ cái tầng năng lượng thấp qua miệng đâu. Thành ra mình sẽ tiết kiệm được năng lượng của vũ trụ, mình sẽ tiết kiệm được cái năng lượng của cơ thể mình trong vấn đề tiêu hóa, hấp thụ, và đồng thời mình tiến hóa lên tầng cao nó dễ hơn là mình phải trở về ở cái tầng thấp này. Thế chứ thành một cái vấn đề nấu nướng nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là một cái pháp tu đấy. Nó là cả một cái nghệ thuật để làm sao mình bảo toàn năng lượng của vũ trụ, mình không bị rối loạn. Tại bây giờ mình làm cho nó phức hợp, nó rối loạn đi, thành ra mình không biết. Rồi, một cái, thật ra thì nó còn nhiều mấy cái này lắm, nhưng mà mình không có thời gian để đi vào hết những cái đó. Bây giờ một cái điểm kế tiếp nữa là cái vấn đề chu kỳ sinh học. Tạm thời ở đây thì chúng tôi thấy rằng mình đã thực hiện được khá tốt ha. Mình đã thực hiện được khá tốt. Chỉ có một điểm là nhắc nhở quý vị, mặc dù theo cái thời khóa của mình là mình đã tuân thủ được hầu như hết tất cả cái chu kỳ sinh học của vũ trụ, chỉ có cái là chúng tôi chưa biết rằng đa số đại chúng đã đi vệ sinh được đúng cái giờ này chưa. Phải cố gắng tập nha. Cái này nó không khó tí nào cả. Nếu như mình đã theo được cái thời khóa của mình, hầu như là chúng tôi thấy rằng ở đây là mình đã theo cái thời khóa này rất là perfect rồi đó, rất tốt. 80% dân số thế giới quý vị phá hủy cái trật tự của vũ trụ này. Đó là lý do tại sao mà càng ngày vũ trụ càng đang bị rối loạn, kể cả những người đi làm, kể cả những người không đi làm đó. Thành ra ở đây mình đang theo được cái nhịp sinh học của vũ trụ này rất là perfect rồi. Chỉ có một điểm nữa là người nào chưa đi vệ sinh được trong cái giờ này thì cố gắng tập nha. Và cái lý do tại sao mà chúng tôi phải nhắc quý vị như vậy, ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi, nếu mà mình để nó chậm bao nhiêu thì nhất là những người mà ở đây thì mình chưa có sử dụng hay là chưa có lạm dụng cái đậu, tức là cái protein, cái chất đạm, mình chỉ ăn tàu hũ ít ít thôi chứ mình chưa có ăn nhiều lắm. Hay là ở đây có cái chúng tôi thấy quý vị nấu nấm hơi nhiều, giảm bớt nấm, tại vì cái đó mình cũng không nên lạm dụng quá nhiều. Thành ra nếu khi mà mình để cái thức ăn, cái cặn bã trong ruột mình nó càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ càng sinh ra cái hơi ga, cái khí độc nhiều bấy nhiêu. Và cái khí đó là cái mà nó gây tổn thương cái hệ thần kinh của mình, tức là nó làm chảy, làm tổn thương hết cái vỏ bọc, giống như tất cả những cái dây điện của mình nó sẽ bị chảy đi, thì nó sẽ dễ chập mạch, dễ nổ mạch, dễ mát hơn. Thành ra phải cố gắng đi cầu được đúng vào giờ đó, ít gì vẫn còn biết, nhưng phải đẩy nó ra đúng cái giờ đó. Cái điểm nữa là cái gan với cái túi mật nha, cái gan với cái túi mật thì ở đây chúng tôi xin thưa với quý vị là hiện nay người Việt Nam mình nói riêng và người Á Châu mình nói chung đang bị cái tỷ lệ viêm gan, xơ gan, ung thư gan, viêm túi mật, sỏi túi mật cao nhất thế giới, cao hơn ai hết, là tại vì mình sử dụng gia vị khá nhiều nha. Mình sử dụng gia vị khá nhiều. Đối với những người Tây Phương thì người ta ăn chất béo, chất dầu nhiều. Còn đối với người Việt Nam mình nói riêng và người Á Châu mình nói chung thì mình bị sử dụng gia vị và mình bị ô nhiễm cái nguồn nước, mình chế biến khá cầu kỳ. Thành ra khi mình giảm lại bớt những cái đó và khi mình thanh lọc thì mình có khả năng đẩy hết được tất cả những cái này ra. Nha. Quý vị thấy cái túi mật của mình nó nhỏ téo thôi, nó bằng cái trái chanh, nửa trái chanh thôi. Nhưng mà khi nó tống ra thì nó sẽ có cả hàng đống sạn ở trong đó. Và nếu như nó tắc nghẽn trong đó thì quý vị thấy giống mấy cục đất sét không? Mấy cục đá. Đây là những cái lớp cặn bùn, cặn đất sét nằm ở trên. và những cái cục mà nó màu xanh nó láng hơn, nó xanh đậm hơn, tức là những cái nó nằm ở dưới một tí xíu ha. Và cái này là xá lợi sống đây, đập nó không bể. Và quý vị thấy ở cái tầng dưới, tức là sau khi mình sổ được cái tầng trên, sổ tiếp tục tầng dưới thì nó ra giống như mấy cục đá cùi ở ngoài biển. Cũng vậy, cái nào nằm càng lâu trong túi mật của mình thì nó càng cứng, nó càng nhảnh và nó càng xanh tím, xanh bóng mấy nhiêu. Đó, thành ra thậm chí như có những người đã bị cắt mổ túi mật 10 năm, 15 năm rồi nhưng mà sổ nó vẫn ra. Nó đóng dọc xung quanh những cái ống và ngay cái đầu của đường ruột, cái tùy tạng của mình. Thì cái như vậy nó sẽ làm bế tắc cái lưu chuyển của tất cả những cái dịch, cái men tiêu hóa và thể khí. Thành ra cố gắng dành cái thời gian để mà thanh lọc. Thì trong cái thời gian thanh lọc đó là cái thời gian tu tập công phu của mình nó được thăng tiến khá nhiều. Rồi bây giờ để coi, chúng tôi chỉ chia sẻ thêm một tí xíu về cái năng lượng của vũ trụ khi mình ứng dụng qua cái vấn đề thiền tập. Đây mình có cái microphone kia nè. Rồi. Thì như quý vị biết rằng trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình nha, mình có bốn cái tư thế: đi, đứng, nằm và ngồi. Phải không? Và trở lại cái định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ, hay là cái luật vô thường vay và trả, thì đó là một cái định luật của vũ trụ, nó không phải của đạo Phật. Đức Phật chỉ mượn nó và vận dụng nó đi vào cái con đường tu tập của mình thôi. Thành ra quý vị thấy rằng cái năng lượng của mình nằm ở cái phần bụng dưới. Nếu như tất cả các cái vị trí nó đều có cái ưu và cái khuyết, trở lại là tất cả các pháp trong thế gian đều có hai mặt. Cái vấn đề ở đây của mình đó là mình phải hiểu biết nó để mình vận dụng và sử dụng nó, chứ không lạm dụng nó. Quý vị nên nhớ cái này khác nhau nha. Hiểu biết nó, vận dụng nó tối đa nhưng mà không lạm dụng nó. Tại vì ông bà mình có nói là gì? Khôn cũng chết, dài cũng chết, chỉ có biết mới sống, phải không? Mà ngay cả quý vị thấy từ tất cả các pháp, đặc biệt là Đức Phật, một trong những cái danh hiệu, một trong những cái lời dịch của cái chữ Phật là sự tỉnh thức, sự tỉnh giác, tức là cái biết đấy. Và tất cả các phương pháp thiền, dù là thiền tứ niệm xứ Vipassana hay là thiền Bắc Tông, thiền Đông Độ, thiền Tông vân vân, đều khai thác có một chữ đó thôi, đều khai thác có một cái đó thôi. Thành ra trở lại ở đây là khi mình phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó thì mình sẽ cố gắng vận dụng tối đa cái ưu điểm của nó nhưng không lạm dụng. Thành ra khi mà ở mỗi cái tư thế trong cuộc đời của mình nó sẽ có cái ưu và cái khuyết, và trở lại cái năng lượng của vũ trụ nó luôn luôn vận chuyển lưu hành. Và chỉ có con người nha, chỉ có con người là có cái phương tiện tối ưu, có khả năng mượn tạm cái năng lượng đó và chuyển hóa lên cái tầng cao và để vượt thoát khỏi cái quy luật vận hành của vũ trụ thôi. Ngoài ra không có một cái chúng sanh nào hết. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói lên chư thiên khó tu, lên những cảnh giới địa ngục súc sanh rất là khó tu, chỉ có con người. Và trở lại quý vị thấy ngay cả ở đây cũng vậy nha. Khi mình thấy rằng hiểu được cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ này ở cái tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba và tầng thứ tư này, quý vị thấy rằng tất cả các đức Phật đã thể hiện qua ba A Tăng kỳ kiếp ở những cái thân địa ngục ngã quỷ súc sanh trên chư thiên vân vân, nhưng mà cái đời cuối cùng của các ngài luôn luôn thể hiện về cõi ta bà mang cái thân con người. Tại sao? Tại vì thứ nhất là con người nó có cái thân vật lý và cái sự phối hợp các tầng năng lượng này để nó có thể mượn cái năng lượng của vũ trụ, thay vì nó phải tuân theo hoàn toàn cái quy luật vay trả. Quy luật vay trả để làm chi? Để nó bảo toàn cái năng lượng của vũ trụ. Và nếu như vậy thì mình cứ luân hồi mãi là cái sanh già, sanh chết liên tục, mình không có tiến hóa được bao nhiêu cả, nó rất là chậm. Và khi mà mình hiểu được cái nguyên lý này thì quý vị thấy ở cái tầng thứ hai này là mình bắt đầu sử dụng được năm cái nguồn năng lượng: qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua sự xúc chạm của thân. Còn những loài chúng sanh khác, chẳng hạn như quý vị thấy rằng cái người vừa chết mình gọi là hương linh, chỉ sống được một cái nguồn năng lượng là bằng mùi hương thôi, hay là chẳng hạn như cõi Phật hương tích chỉ sống bằng mùi hương, cung đài nguyệt ngọc, truyền thông nói năng, tất cả đều sử dụng mùi hương. Có những cái cảnh giới thì nó sử dụng bằng gì? Bằng âm thanh, phải không? Tức là càn thát bà chỉ ca hát tối ngày thôi. Thành ra có những cảnh giới chỉ sử dụng được một hay hai nguồn năng lượng, đặc biệt chỉ có con người mình sử dụng được tới năm cái nguồn năng lượng khác nhau. Thành đó cũng là một cái ưu điểm. Đó là lý do tại sao mà chư Phật phải thị hiện và làm cái con người ở cái đời cuối cùng hết. Nhưng mình cũng đã học nguyên lý hai mặt, ưu điểm đó thì khuyết điểm kế một bên. Quý vị đã học Kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, phải không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật đã dạy ngài A Nan cũng vậy, tức là thành Phật, thành Tổ, tự tại giải thoát cũng qua năm nguồn năng lượng này, qua sáu căn, mà luân hồi trong ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do mình bị dính mắc, bị vướng mắc ở đây, tức là trở lại đi vào và đi ra, nó cũng ngay đó, cái ưu và cái khuyết nó ngay đó. Thành ra chỉ có cái là mình biết mà mình sử dụng đúng. Trở lại ở đây, khi mình thấy rằng mỗi một cái tư thế trong đời của mình nó sẽ có cái ưu và cái khuyết, và chẳng hạn như khi mình ở cái vị trí đứng thẳng vuông góc với mặt đất thì cái ưu của nó là gì? Cái ưu của nó là nó sẽ được cái năng lượng của vũ trụ, nó sẽ được cái lực hấp dẫn của trái đất hỗ trợ trong vấn đề thanh lọc cơ thể và vận chuyển khí lực. Là tại vì sao? Cái gì nặng nó sẽ rớt xuống, cái gì nhẹ nó sẽ bay lên. Thành ra khi mà mình ở cái vị trí mà đứng thẳng như vậy thì những cái gì nặng những cái cặn bã độc tố trong người mình nó sẽ được đi từ từ theo cái nhu động ruột, và cuối cùng nó sẽ đẩy xuống, nó ra theo đường phân. Nếu nó nằm trong cơ bắp, trong máu của mình, nó sẽ đi từ từ và cuối cùng nó sẽ chạy qua cái thận, nó lọc, nó ra bàng quang, nó xuống nước tiểu. Thấy chưa? Và khi những cái thể cặn bã độc tố, những cái thể vật chất thô đã được lắng xuống thì những cái thể nhẹ nó sẽ bay lên. Tức là cái phổi mình đây, những cái thám khí, khí độc nó sẽ từ từ nó thoát ra trên phổi mình, nó ra. Và cuối cùng sau khi nó đã khai thông hết những cái kinh mạch của mình, chất độc tố cặn bã được thải, khí độc được thải ra, thì cái năng lượng, hay là mình gọi là cái thần khí của mình, cái khí lực của mình, nó sẽ được lưu chuyển và cứ thế nó đi lên. Nó đi lên từ từ để cuối cùng nó lên đâu? Lên tới não bộ của mình. Thành ra đó là cái ưu nha. Ngược lại cái khuyết của nó là gì? Cái khuyết của nó là quý vị thấy rằng trung tâm năng lượng của mình nằm ở đây. Thì như vậy đất mẹ đã sản sinh ra muôn loài chúng sanh, đã cho mình vay cái năng lượng, thì ra là luôn liên tục sẽ lấy trở lại. Tức là cho vay phải đòi lại chứ. Thành ra hàng ngày hàng giờ mình sẽ bị tiêu hao năng lượng bằng cái lực hút trái đất trở lại, nó sẽ kéo xuống. Và quý vị thấy cái con đường đi xuống bao giờ nó cũng dễ dàng hơn, tại vì này nó đâu có cơ quan độc phủ ngũ tạng gì đâu. Thấy chưa? Nó kéo xuống. Rồi khi mà nó thất thoát xuống như vậy chưa đủ, tại vì khi mình ở cái vị trí đi và đứng là mình còn phải gì? Mở mắt, mở tai để mà nhìn đường đi, nhìn bước. Nhưng mà nếu mình sử dụng những cái năng lượng, mình thất thoát năng lượng ở trên này như vậy cho những cái sinh hoạt của mình chưa đủ, mình còn làm gì nữa? Vọng tưởng của mình. Để cho vọng tưởng của mình, nếu như mình không nhiếp tâm, không chánh niệm được, thì cái vọng tưởng của mình nó sẽ làm hao tổn, thất thoát năng lượng ở trên nữa. Thành ra đó là lý do tại sao mình cứ phải nạp năng lượng vào hoài và cứ phải hao tốn năng lượng liên tục. Thành ra quý vị nhớ cái ưu và cái khuyết của cái vị trí đứng và đi. Bây giờ khi mình ở cái vị trí nằm, thì ở cái vị trí nằm, cái nào khuyết của cái này trở thành ưu của cái kia. Tức là khi mình ở vị trí nằm Thì như vậy tất cả những cái cạnh bã độc tố, nếu như mình nằm ngửa thì tất cả những cái cạnh bã độc tố của mình nó sẽ nằm dọc theo cái cột sống lưng, và những cái khí nó sẽ đi lên cái phần ngực và phần bụng. Muốn đẩy được cái cạnh bã xuống, đẩy được cái độc tố lên, nó phải đòi hỏi thêm một cái lực nữa. Nhưng mà lúc mình đang nằm thư giãn ra thì lúc đó nó không còn cái cơ bắp co bóp nữa, thành ra nó sẽ không đẩy ra được hết. Thấy chưa? Do vậy mà cái u nó trở thành cái khuyết. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như khi mình nằm như vậy thì thường là mình nhắm mắt nhắm tay, mình không có bị hao tốn năng lượng để cho nó phát ra bên ngoài, và nó được thư giãn cơ bắp, do đó nó sẽ ít hao tốn năng lượng hơn. Cái điểm kế tiếp là khi mà mình nằm thì cái khuyết điểm của nó là gì? Cái khuyết điểm của nó là thứ nhất, nó sẽ không có đẩy được hết cái độc tố cạnh bã ra. Cái thứ hai, coi chừng mình sẽ bị đi lùi cái tiến hóa. Tại sao? Tại vì gốc tích mình thấy trong sáu cõi luân hồi, cái cảnh kế tiếp mình là gì? Là súc sanh hay bàn sanh, tức là cột sống nó nằm ngang. Và trong cái quá trình tiến hóa của mình cũng vậy, tức là mình thấy khi mình mới bắt đầu nhập thai hay là hàng triệu năm về trước, mình là những cái động vật từ dưới biển nó bò lên thành bò sát, rồi thành động vật có vú, đi bằng bốn chân. Khi đi bốn chân, cột sống nằm ngang, cái tầm nhìn của mình nó không xa được, cái não bộ của mình nó không lớn được, thành ra từ từ nó bắt đầu nó làm sao? Nó đứng cái cột sống lên để nó giải phóng hai cái chân trước. Và khi nó đứng lên từ từ cột sống thì như vậy cái tầm nhìn của nó xa hơn. Và cũng nhờ nó đứng lên từ từ như vậy thì cái cạnh bã độc tố đi xuống, cái thanh khí nó đi lên, cái năng lượng đi lên, thành nó làm cái não bộ càng ngày càng phát triển to hơn, cho đến lúc khi nó đứng thẳng hoàn toàn. Thấy chưa? Thành ra nguồn gốc ông bà tổ tiên của mình hàng triệu năm trước là động vật. Thành ra bây giờ mình thấy mình còn cái gì? Mình còn cái ruột thừa, mình còn cái đốt xương cùng, mình còn lông lá, mình còn đòi hỏi cái vị trí nằm ngang. Đó, thành ra nếu như mà mình mà lạm dụng cái tư thế nằm ngang để cho nó thoải mái, nó thư giãn, thì vô tình coi chừng mình lạm dụng nó thì mình sẽ bắt đầu đi lùi cái tiến hóa, thay vì mình đi tiếp tục trên cái con đường tiến hóa của sinh vật, của vũ trụ. Thành ra quý vị thấy có những cái trường phái, có những cái dòng mà người ta không phải gọi là cực đoan, nhưng mà người ta quyết tâm một đời sanh tử. Tức là chẳng hạn như cái phái của Ngài Quảng Khâm, ngoài Ngài Quảng Khiêm, hay là của Ngài Tuyên Hóa, hầu như không bao giờ đặt lưng xuống chiếu. Từ khi bắt đầu bước vào chốn thiền môn cho đến lúc nhập tịch, không bao giờ đặt lưng xuống chiếu. Tức là người ta luôn luôn ở cái vị trí vertical, vị trí vuông góc với mặt đất, để người ta tránh cái tình trạng đi lùi tiến hóa. Thì lát nữa mình sẽ nói tới là khi mình phối hợp hết tất cả những cái ưu và cái khuyết của các cái tư thế trong cuộc đời của mình. Thành ra quý vị thấy Đức Phật thì khi cái pháp của Đức Phật dạy là cho đại đa số, và Đức Phật không bao giờ đi vào cái cực đoan. Thành ra trở lại như ngày hôm qua chúng tôi thưa với quý vị, Đức Phật cho phép chúng ta nằm, chứ không phải là không cho chúng ta nằm. Nhưng mà để giới hạn cái việc nằm nhiều, mình sẽ đi lùi tiến hóa, mình sẽ đi chậm trễ, hay là cái năng lượng nó sẽ đi vào tầng dưới, đi vào tầng dục, nó đi trở về cái cõi súc sanh, thì Đức Phật thứ nhất là không cho mình ăn chiều, thứ hai không cho mình ăn thịt động vật, cái thứ ba không cho mình sử dụng ngũ vị tinh và những chất kích thích, cái thứ tư là khi mình nằm là phải nằm gì? Nghiêng về bên phải, đầu hướng về phương Bắc. Tại vì khi mình nằm về bên phải, như hôm qua chúng tôi giải thích quý vị rồi, là cái từ trường của vũ trụ nó sẽ quân bình, nó hài hòa. Khi mình hướng đầu về phương Bắc, tức là cái năng lực của phương Bắc nó luôn luôn nó mạnh, và nó hút hết tất cả những cái năng lượng ở đây, nó đi dọc theo cuộc sống để nó về não bộ. Thành ra ngay lúc trong mình ngủ nghỉ, nó không có quá thoải mái để mình có thể ngủ mê được, và đồng thời nó luôn luôn được nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng của mình, và cuối cùng nó được hút về tới cái đỉnh đầu của mình là não bộ. Thành ra nó vẫn tỉnh táo, nó không bị mê. Thấy chưa? Chứ nó không đi ngược. Còn nếu mình đi nằm mà không đúng hướng thì thứ nhất là đi lùi tiến hóa, cái thứ hai là nếu giả sử như mình nằm đầu về phương Nam hay là đầu về phương Tây, thì như vậy cái trung tâm năng lượng của mình đây nó sẽ kéo về phần dưới và về phần dục, tức là mình đi về cõi súc sanh nhiều hơn. Thành ra Đức Phật cho phép mình nằm, nhưng mà khi mình nằm ở cái tư thế đó thì mình không thể nào ngủ lâu được, không thể nào thoải mái được, và lúc đó mình vẫn tu tập trong lúc mình nằm đó. Thành ra trở lại, khi mà mình phối hợp được hết tất cả những cái đó thì mình thấy rằng chỉ có cái tư thế ngồi, chỉ có cái tư thế ngồi là cái tư thế mình có thể gì. Thứ nhất, ngay cả đối với bên Tây Phương, khi chúng tôi hướng dẫn cho những người mình ta quá mệt hay là người ta chưa có cái thói quen để mà người ta ngồi xuống đất được. Và quý vị thấy đây cũng là một cái lý do tại sao cái trục của vũ trụ nó đang bị lệch. Mình đó, đa số người Á Châu mình ngày xưa hay là người châu Âu, khi mà cái thân của mình còn gọn đó, mình có thể ngồi dưới đất được, hay là mình thường ngồi xếp bàn, tức là mình nằm ở trong cái dạng của một cái kim tự tháp, tức là trong một cái khối. Quý vị thấy, tức là nếu như mình nhìn theo cái chiều ngang thì mình thấy rằng cái người mình nó luôn luôn là ở một cái khối kim tự tháp. Thì như vậy cái trọng tâm nó luôn luôn nó rớt vào ngay giữa cái khối kim tự tháp đó. Còn đa số những người bây giờ quá mập và người ta ngồi làm sao, luôn luôn bởi vì ngồi ghế ít khi nào chúng tôi ngồi dựa. Quý vị thấy trong luật cũng vậy, không cho mình ngồi dựa. Tại sao? Tại vì khi mình ngồi dựa ra như vậy, đặc biệt là những người lớn bự con, hay là người ta ngồi trên ghế sofa, những cái ghế trường kỷ, hay là ghế sofa, tức là mấy cái ghế trong phòng khách, ghế nệm á, người ta ngồi người ta lệch. Thứ nhất là lệch cuộc sống, nó mất quân bình của cái trọng cái lực của vũ trụ. Cái thứ hai là cái trọng tâm, khi mình ngồi dựa ra như cái trọng tâm nó rớt ra khỏi cái mặt bằng ở dưới, thành ngay cả tự thân mình nó đã bị lệch cái trục đó rồi. Và khi lệch cái trục đó là tất cả những cái năng lượng trong mình, tất cả những cái chuyển hóa độc tố trong người mình nó cũng bị lệch. Và từ mỗi một cá nhân như vậy, nó phối hợp thành cái lực, nó làm lệch luôn cả cái lực của vũ trụ, cả trái đất mà mình không hay. Thì cái đó là cái lý do tại sao ngày nay mà khoa học đang lo lắng là cái trục của trái đất bên trong và bên ngoài của mình bị lệch, và cái hành tinh của mình nó cũng bắt đầu nó bị lệch ha. Từ những cái rất nhỏ như vậy mà mình thấy luật đã dạy rất kỹ, ngồi ít khi nào mà ngồi dựa là mình thấy ngồi dựa nó trật lên. Do vậy mà khi mà mình bắt đầu mình trở về với cái tư thế ngồi, giả sử người ta không ngồi được ở dưới đất, ngồi trên ghế, thì khi mà mình ngồi trên ghế thì nó cũng bắt đầu nó giới hạn lại, chứ nó không còn để cho cái trọng lực trái đất hút cái năng lượng của mình trả về dưới này. Thấy chưa? Khi mình ngồi trên ghế là nó bắt đầu ngang cái hông của mình, ngang cái hông của mình, ngang cái xương chậu của mình nó đã chậm rồi, ngang đầu gối mình chậm. Cái thứ hai, dĩ nhiên nó không bằng cái tư thế mình ngồi kiết già hay là ngồi bán già, nhưng mà nó đã bắt đầu nó giới hạn lại được rồi. Còn đặc biệt khi mình bắt đầu mình ngồi xuống nữa, chắc phải để mượn cái micro này thôi. Quý vị để ý thấy, chẳng hạn như khi mà mình bắt đầu mình ngồi khi mình bắt đầu mình ngồi, mình kéo cái giò lên. Khi mà mình thấy rằng khi mình bắt đầu mình kéo cái giò lên, giả sử như tối thiểu mình được cái bám già, thì cái gì? Cái con mắt cá. Có nhiều người mình nghĩ rằng, như ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị, có nhiều người mình nghĩ rằng mình theo cái thế pháp, mình cứ nghĩ là mình kéo chân trái lên, kéo chân phải lên, tức là mình nghĩ theo cái thế chân pháp, cái phải nó phải chèn áp hay nó co vào cái trái. Nhưng mà nếu mà căn cứ trên lời dạy của Đức Phật thì mình thấy cái này chưa đúng. Bên này chủ về huyết, bên này là âm. Trong khi bên trái thuộc về dương, bên trái chủ về khí, mà khí đi đâu thì huyết mới đi đến đó, thấy không? Và lực dương thì là hướng vào, lực âm hướng ra. Thì giống như nãy Đức Phật dạy mình làm nghiêng về bên không phải, lực âm nó đi lên, lực dương đi xuống, thành ngay trong cơ thể mình nó đã có sự giao hòa, nó không có tách ra hai thái cực, thì lúc đó nó thể nhập về cái thể đời quanh á, nó là thể nhất như được. Thành ra cái tư thế ngồi cũng vậy. Và cũng có những người cứ nghĩ rằng kéo cái giò lên cho càng cao bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Khi mà mình kéo cái giò lên cao như vậy, cái ưu điểm là gì? Cái ưu điểm là mình không bị đau cái cổ chân,
nhưng mình sẽ bị đau cái đầu gối. Cái thứ hai nữa là mình bỏ mất một cái cơ hội cực kỳ tuyệt vời. Khi mình kéo lên như vậy, mình tập lấp cái thịt tam lông da. Đây, quý vị biết thịt tam lông da không? Khi tạo hóa đã tạo cho mình có hai cái rãnh, sự phối hợp của vũ trụ nó tuyệt vời. Khi mà mình ngồi vừa đúng á, cái chân này nó rớt vào cái rãnh này, cái chân này nó rớt vào cái rãnh này, thì tự nhiên mình ngồi mình thấy nó bằng phẳng, nó flat. Và ngay lập tức đó thì cái con mắt cá của mình ha, nó sẽ bấm vào cái thịt tam lông da, tức là nó cắt cổ chân cái mắt cá của mình khoảng chừng 3 ngón tay, tức là khoảng chừng 5-6 phân. Thì khi mà mình để đúng cái kẽ này nó vào đây, cái chân này nó vào cái kẽ này, thì cái mắt cá sẽ bấm vào cái thịt tam lông da. Và cái thịt tam lông da này á, là gì? Tam là ba, âm là đường kim âm, giao là giao điểm, tức là nó là giao điểm của ba đường kim âm. Mà ba đường gì? Thận, gan và tỳ. Thận thì chủ là gì? Tinh, khí, thần. Gan chủ là gì? Gan là chủ về tiêu hóa, về bài tiết, về miễn dịch, về hô hấp, vân vân. Tỳ chủ về máu và điều hòa thân nhiệt, cũng như tất cả những chất dinh dưỡng trong cơ thể mình đều phải đi vào máu, tất cả những miễn dịch đều vào máu, và từ đó nó nuôi cơ thể. Thành ra cái hiện tam âm giao này nó là cái giao điểm của ba cái đường kinh quan trọng nhất trong cơ thể mình ha. Thành ra khi mà mình ngồi và mình để đúng cái vị trí mình có mắt cá bấm lên cái vị đó, thì giống như là ngay giữa, quý vị thấy ngay giữa cái giao lộ của mình, ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy, mình nhất là những giao lộ quan trọng. Có thể chẳng hạn như quý vị về Hà Nội hay về Sài Gòn, mình thấy mấy cái vùng bên ngã năm, ngã bảy mà lưu lượng xe quá nhiều, cho dù mình có đèn xanh đèn đỏ, nó vẫn không bao giờ nó có thể điều phối xe cộ hay là tai nạn một cách hợp lý, nhịp nhàng, nhanh chóng bằng có một ông công an đứng đó, phải không? Thành ra ở đây cũng vậy, khi mình đứng lên mình đi như vậy, hay là khi mình ngồi nằm, bắt đầu giới hạn cái năng lượng cho nó bị thấp thoát. Khi mà mình bắt đầu mình kéo cái giò mình lại, tức là mình mục tiêu là mình muốn cho nó giới hạn, không cho nó thấp thoát năng lượng. Để mục đích là gì? Mình mượn cái năng lượng của vũ trụ và mình nén nó từ thể khí biến thành thể lỏng, biến thành thể dịch. Và từ cái thể dịch đó nó bắt đầu nó về để nó bơm lên đây và nó đốt, cuối cùng nó bật ha. Thành ra khi đó nó sẽ bị bế tắc. Và nếu nó bế tắc như vậy thì nó sẽ dồn ngược lại, nó sẽ làm bất an, nó làm rối loạn. Giống như là mình bị những cái tai nạn hay là những cái sự ở đường, những gì ngay mấy cái giao lộ. Thành ra phải có một ông công an đứng đó để hướng dẫn, thì xe cộ sẽ lưu thông dễ dàng hơn, nhịp nhàng hơn. Thì ngay lúc này cũng vậy, trong lúc mình ngồi mình để đúng vị trí của nó, thì nó sẽ giúp cho nó khai thông, nó điều phối hết. Thành ra có những người nghĩ là cứ kéo cái giò lên cho cao. Thành ra khi nó kéo giò lên cao thì mình bắt ngay cái ưu điểm nó liền lập tức. Thành ra cái thiền tam lông da đó nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Có cái điểm nữa là gì? Quý vị thấy rằng như mình đã học bốn cái tầng năng lượng, đó là bốn cái thân của mình, giữa cái thân vật lý, thân sinh lý, thân tâm lý của mình, nó có cái mối liên quan mật thiết với nhau và nó sẽ hỗ tương cho nhau. Bây giờ khi mà mình thả cái chân mình xuống, mình đi đứng thì nó sẽ thất thoát năng lượng, khi mình ngồi lại thì nó giảm bớt, và đặc biệt khi mình kéo nó lại thì nó lại càng giảm hơn nữa, nó càng khóa nhiều hơn nữa. Nếu như mình ngồi được khoáng dài, năng lượng ở đây nó chạy đây, nó đi vào đây được, nhưng mà năng lượng đây nó vẫn thoát ra một phần, thành ra nó phải chưa có được 100% bảo toàn. Nhưng mà khi mà mình kéo một cái nhỏ này lên là cái 100% đường dưới hết đường ra rồi, hết đường đi đường dưới thì sao? Nó phải bắt đầu nó chạy lên, phải không? Khi nó hết đường chạy xuống dưới thì nó phải chạy lên thôi, tại vì trung tâm năng lượng của mình nằm ở đây thì bắt buộc nó phải đi lên. Thì khi nó đi lên như vậy á, thì trước khi mình có cái đầu óc minh mẫn, mình phải có cái thân thể khỏe mạnh cái đã. Tại lục phủ ngũ tạng nó nằm trong này, phải không? Tất cả những cơ quan chính của mình nằm trong này hết. Thành trước khi mà mình có được cái đầu óc minh mẫn thì mình phải có cái thân khỏe mạnh cân bằng. Và khi nó lên tới ngang đây, nó sẽ có hai con đường, một con đường tiếp tục đi lên và con đường đi xuống. Hai cái tay đi đường nào dễ quý vị? Đi xuống dốc bao giờ cũng dễ, đi lên dốc. Mà trong khi đi lên đây á, thì còn nó bị càng khóa thêm nữa. Thấy không? Nguyên cả cái tâm mình dưới này nó bự, nó lên đây nó teo lại nhỏ, khó khăn hơn. Thấy không? Vừa đi lên dốc mà vừa đi cái đường hẹp khó hơn. Trong khi nó đi ra hai đây nó tụt xuống ra hai đường quá dễ, thành ra nó sẽ xuống năng lượng nó thoát ra. Mình phải làm gì nữa? Khóa hai cái tay lại. Lát nữa để chỉ cho quý vị tùy theo mỗi cái môi trường mình sẽ khóa cái tay khác nhau. Nên cho một cố định đâu. Rồi sau khi mình khóa hai cái tay lại rồi thì nó bắt đầu nó hết đường, bắt buộc phải lên đây. Cũng vậy, tại sao người ta không làm cái cổ mình cho nó bự đi? Nên tại sao tạo hóa không làm cái cổ mình cho nó bự và cái thân mình luôn? Làm cái đầu mình cho bằng luôn như vậy. Tại sao nó làm cái cổ nó nhỏ lại được cái đầu nó to ra? Nó có mục đích đấy. Thì như hôm qua mình nói là nó phải đủ cái lực nén. Quý vị không thể nào làm một cái hồ dưới này cũng là diện tích 50 khối. Rồi quý vị làm cái hồ nước ở trên cũng 50 khối. Rồi quý vị làm cái ống nước với cái máy bơm lên to đường kính khoảng chừng 1 khối. Không cách nào bơm nước lên được. Phải không? Mình muốn bơm nước lên trên cái hồ ở trên cao được. Cái hồ dưới này phải có nước nhiều. Cái đường ống bơm nó phải nhỏ vừa đủ. Và cái trên hồ chứa trên này phải tương đối. Chứ không thể nào làm cái hồ chứa trên này bằng cái hồ chứa dưới này. Và không thể nào làm cái ống bơm thì cái ống dẫn nước ở dưới lên thì to được bằng cái diện tích mặt của cái hồ ở dưới. Không cách nào bơm nước lên nổi. Và nếu muốn bơm thì mình phải dùng những cái máy bơm với cái não lực rất mạnh, công suất rất lớn. Thành ra năng lượng dưới này muốn nén lên được cái trên này nó phải qua cái chỗ này nó thắt lại. Thứ nhất là để nó lọc bớt cái con đường cuối cùng, để nó lọc bớt hết tất cả những cái năng lượng bế tắc, năng lượng trượt. Thành ra quý vị thấy mình thấy gì? Trúng gió, đau vai, mỏi vai này kia luôn luôn đâu, hai cái chỗ này. Thành ra cái động tác hồi sáng chúng ta chỉ quý vị một khi mà khởi động á, mình quay mình đập là như vậy. Tức là trúng gió thì gió luôn luôn ngay chỗ này, là cái chỗ này là cái con đường gần như cuối cùng. Trước khi nó đưa lên đây nó phải lọc hết tất cả những cái tà khí, những cái trượt khí đó này nó đẩy ra. Thành ra khi lên đây nó phải thâm khí. Mà nếu mà cái anh chàng mình thoát qua phải mình lên tới trên này là nguy hiểm. Cái điểm nữa là nó phải eo lại như vậy để nó mới tạo cái lực nó bắn lên mạnh hơn. Thấy chưa? Thành như vậy thì nó mới đủ cái sức bật. Giống như ngày hôm qua chúng tôi đã làm cho quý vị thấy cái ví dụ của cái bật lửa hộp quạt đó. Khi mà nó dưới này cái lực nó mạnh lên thì nó qua cái cổ mình nhỏ thì nó bắt đầu nó bật được ngay cái tuyến cùng của mình ở đằng sau hõm này. Thì lúc đó giống như cái lực mình bật để cho tất cả những thể tinh thể trong tuyến tùng đó nó mới bật lên được, nó mới đốt và nó bắt đầu nó mở ra cái hào quang, hay là nó mở ra cái con mắt thứ ba của mình được đó. Thành ra nó có cái nguyên lý của vũ trụ rất là rõ ràng. Khi mà cái cấu trúc của cơ thể con người nó phải từng cái cơ quan một phần. Rồi bây giờ mình trở lại cái tầng dưới này. Quý vị có khi mình thực tập mà mình không thấy cái sự chuyển hóa của mình, hay là mình không hiểu cái nguyên lý thì mình sẽ không ứng dụng được nó. Tức là chẳng hạn như quý vị thấy rằng khi mình thả cái chân mình xuống thì máu huyết lưu thông dễ dàng hơn tí xíu, phải không? Khi cái mục đích mình kéo nó lại, mình khóa là mình chủ động, mình muốn giới hạn nó lại, mình không cho nó thất thoát để mình ném nó lên. Và khi mình ném nó lại, mình áp bức nó lại như vậy thì cái dòng chảy, cái sự lưu thông của nó sẽ bị gì? Bị cản trở, phải không? Sẽ bị cản trở, sẽ bị bế tắc. Và khi cản trở như vậy thì sao? Đường vào nó sẽ mang cái gì? Chất dinh dưỡng. Thứ nhất oxy, thứ hai hệ miễn dịch, tức là những anh lính bảo vệ, và thứ ba đó là tối thiểu ba cái nó mang vào. Nó mang ra là cái gì? Nó mang ra thứ nhất là những cái cặn bã độc tố, những cái khí độc. Thành ra nếu như khi mình chậm cái đường của nó lại thì cái con đường lưu thông của nó sẽ bị khó khăn hơn, sẽ chật vật hơn. Thì như vậy nó sẽ mang vào chất dinh dưỡng, oxy và những anh lính bảo vệ ít hơn. Và đồng thời cái đường nó đi ra nó khó hơn, thì như vậy cặn bã độc tố và chất dơ nó sẽ tồn đọng lại nhiều hơn. Thì cuối cùng như vậy quý vị thấy là gì? Cái thân vật lý của mình nó phải quen với sự bế tắc, sự khó khăn. Cái thân sinh lý của mình sẽ quen sống với cái môi trường ít dinh dưỡng, ít oxy, ít tính bảo vệ, tức là ít cái sự bảo toàn, cái sự security, tức là cái sự bảo hộ, và đồng thời nó phải chịu đựng với những cái môi trường khó khăn, độc tố, dơ bẩn. Vì thấy à, tức là từ cái bế tắc, cái trầm lại của vật lý, nó sẽ chuyển qua cái sinh lý để thích nghi với cái cuộc sống khó khăn hơn, bế tắc hơn, thiếu dinh dưỡng hơn. Rồi nếu như mà mình đã hiểu được cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình nó dính liền với nhau, nó hỗ trợ cho nhau và nó liên kết mật thiết với nhau, thì giờ mình thấy rằng cái thân vật lý mình đã kéo nó lại, mình đã chèn ép nó, mình đã bế tắc nó, thì nhưng khi đó là cái thân sinh lý của mình phải thích nghi sống với cái môi trường thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy, thiếu bảo vệ, độc tố, nồng độ chất bẩn, chất dơ cao, thì ngay lập tức nhảy lên tầng thứ ba, đó là cái tâm lý của mình nó sẽ bắt đầu nó chịu được, nó sẽ thích nghi với những cái bất an, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái mà buồn bực, giận ghét. Mà mình không hay, tại vì mình nói gì, cái trong nhà Phật mình gọi là chuyển phân tập, nhưng mà ở ngoài đời nó là trăm hay không bằng tay quen, đó tức là khi mình làm hoài, mình thực tập hoài, thì từ cái sự chuyển hóa từ thân vật lý, nó bắt đầu nó đi qua cái sự chuyển hóa thích nghi qua cái thân sinh lý, và nó bắt đầu nó đi đến cái thân tâm lý của mình. Ngày xưa khi mình chưa có sự thực tập này, mình không hiểu nguyên lý này, mình làm việc nào tí xíu mình chịu được, mình ra thời tiết lạnh tí xíu nóng tí xíu mình chịu không sao, ai nói cái câu gì hay chứng tai gai mắt và thấy khó chịu cái bạn đứng liền, không? Hay là cơ thể mình chỉ cần nắng tí xíu nhức đầu, vươn tí xíu ớn lạnh. Nhưng mà khi mình thực tập cái này và mình biết cái nguyên lý vận hành của nó như vậy, bởi vì khả năng thích nghi của con người là cao nhất, cao hơn tất cả các động vật khác, tại vì mình là động vật cao cấp nhất mà. Cái cây bây giờ mình chè nó lại, mình che nó lại, bắt đầu biết nó vươn ra để tìm ánh sáng mặt trời. Mình cho nó không có nước, nó phải bắt đầu tìm cái rễ, nó hướng về chỗ nào có độ ẩm, nó có cái khe lưới, phải không? Cái con vật nó cũng vậy. Thành ra mình là động vật cao cấp nhất, mình khả năng thích nghi với môi trường của mình là cao nhất. Và đây là quá trình mình đang rèn luyện, và từ rèn luyện cái thân thích đi tới cái rèn luyện cái thân sinh lý và cái thân tâm lý của mình. Thành ra khi mà mình hiểu cái nguyên lý vận hành nối kết của nó như vậy, thì mỗi một cái lần mình thực tập như vậy là một lần mình bắt đầu thăng tiến lên đến cuộc sống thân tâm của mình mà mình không hay. Và tự nhiên một thời gian thực tập thì mình sẽ thấy rằng tất cả những cái ảnh hưởng về môi trường, về thời tiết, những cái độc tố trong thức ăn, thức uống, những cái quan hệ trong xã hội, trong chung, có những cái chướng ngại, mình sẽ sẵn sàng vượt qua một cách dễ dàng. Rồi, thì đây là một cái cơ chế mình gọi là cơ chế thích nghi với môi trường. Song hành với cái cơ chế thích nghi với môi trường đó, có một cái cơ chế thứ hai là đấu tranh sinh tồn. À, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết. Ai thông minh thì sống, ai thì chết. Thành quý vị thấy trong vũ trụ, trong tạo hóa cũng vậy. Thành ra khi mà nó cố gắng một mặt đó, thì nó sẽ cố gắng để nó thích nghi với cái điều kiện sống là thiếu chất dinh dưỡng, thiếu oxy, nồng độ độc tố cao, chất cặn bã nhiều. Nhưng mà bên kia nó sẽ cố gắng làm gì? Bên này nó sẽ cố gắng là sẽ tạo ra ha, về mặt vật lý đó. Thì bên này mình chèn ép nó cái gì, bên này về mặt tập tính sẽ cố gắng nó mở những con đường mới. Thành nếu mà quý vị ngồi một thời gian, quý vị sẽ thấy mình có, bên ngoài mình sẽ thấy có những cái mặt máu nha, nếu mình nhìn kỹ mình sẽ thấy có những cái mặt máu mới. Nếu mình lắng nghe cơ thể mình bên trong, mình sẽ thấy những cái con đường đi của nó sẽ khác. Giống như bây giờ chẳng hạn như mình đang bị bao vây nha, mình đang bị bao vây hay là mình đang bị hỏa hoạn, nó block cái đường kia, nó chặn đường kia, thì bắt buộc mình phải đi tìm một con đường khác để mình chạy, mình đâm tới chứ, mình đâu chạy, mình đâm qua cái đường nữa mình chạy. Hay là bây giờ trong chiến tranh, trong giữa trận tuyến, bây giờ mình đang bị bao vây, bây giờ mình đâu có cách nào chui lên được, thì phải làm sao? Một là mình phải dùng cảm tử quân hy sinh để mình phá vỡ cái vòng vây, tức là những chiến sĩ cảm tử để phá cái vòng vây. Nếu như mình không đủ sức làm trực diện như vậy thì phải làm sao? Đào dao thông hào, phải không? Cơ thể mình nó cần thông minh hơn vậy nữa, Tức là khi mà nó bế tắc, mình chặn nó như vậy, thì nó phải tìm cách để nó mở những con đường mới. Và đồng thời nó cũng sẽ làm cho cái những cái bộ phận cơ quan trong người mình sẽ thích nghi với điều kiện khác. Tức là thay vì ngày xưa tất cả những cái cơ thể trong người mình nó đòi hỏi cái oxy là 100%, nó mới chạy được, nó mới đốt được. Bây giờ nó phải làm sao cho nó thích nghi, hay là nó tạo ra những cái cơ chế khác, nó chỉ cần có 60% oxy. Và thậm chí bây giờ nó không có cái men tiêu hóa, nó phải sản xuất ra cái men khác để tiêu hóa. Bên này nó có những cái cục máu nó đông lại, hay là những cái bức nó cảm, bây giờ nó phải tiết ra những cái chất khác để nó làm tan những cái khối đông đó đi, nó làm tan những cái bế tắc đó đi, tức là nó phải tiết ra những chất. Thì đó là một trong những cái nguyên lý tại sao người ta sử dụng thiền tập để trị bệnh ung thư, để trị bệnh về đau nhức, trị hết tất cả những bệnh mà hiện nay y học chưa có thuốc để trị. Thì cả năng thiền tập với cái sự rèn luyện như vậy thì cơ thể mình nó sẽ sản xuất ra ha, nó sẽ sản xuất ra. Và đó là một trong những cái mà y học đang tranh cãi, là khoa học đang tranh cãi, là tại vì ngày xưa người ta nghĩ rằng đối với những người ăn chay là luôn bị thiếu máu. Tại vì người ta nghĩ rằng để tạo máu là phải có B12, mà vitamin B12 chỉ có trong gan, trong thịt động vật, trong lòng đỏ trứng. Như vậy có những người ăn chay mà hoàn toàn không đủ có một thứ nào của động vật hết, tại sao cũng mập mạp, cũng hồng hào, cũng khỏe mạnh, đúng không? Hay là mình nói chẳng hạn như có những người, thậm chí như bây giờ đi học hiện tại ngày nay, bây giờ quý vị đi vào bệnh viện, người ta chích cho mình cái B12, mình thấy hồng hồng đỏ đỏ. Cái B12 nó chẳng phải nó lấy ra từ gan động vật hay là từ lòng đỏ trứng gà, mà nó sử dụng vi trùng nó lên men. Thành ra nếu như vậy thì vi trùng trong đường ruột mình, trong cơ thể mình cũng có thể tổng hợp được cái vitamin B12 hay là những chất gì khi nó cần thiết. Chẳng qua là mình có để cái não bộ mình nó đúng và nó điều khiển được hay không. Giống như cái thí nghiệm ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị là sự sống có mặt tất cả các nơi, và cái năng lượng tâm của mình, cái sóng não của mình đã có khả năng đi xuyên tường xuyên vách mà với tốc độ vượt gấp bao nhiêu lần tốc độ của ánh sáng. Thành ra trở lại ở đây, khi mà cái thân vật lý của mình, cái cơ chế thứ hai là cơ chế đấu tranh sinh tồn, nó có khả năng là tạo ra những cái mạch máu mới, tạo ra những con đường mới và tạo ra những cái hormone, môn, những cái nội tiết tố hay là những cái sinh chất khác để đấu trị, để sử dụng ở trên cái tầng bậc khác. Và cũng như vậy nó phát triển lên tầng thứ ba, tầng tâm linh là gì, hay là tầng trí tuệ là gì, tức là cái tuệ giác mình đã phát sinh từ đó. Và cái ở ngoài đời người ta từng nói là gì, có khó mới bó lấy khôn, hay là mình còn có một câu là lao động là vinh quang, lao động là sáng tạo, là như vậy. Tức là khi mà mình bế tắc thì tự nhiên ngay đó cái solution, tức là cái giải pháp nó ra. Càng khó khăn bao nhiêu thì nó, nếu mà đúng ha, tức là nếu mà mình thực sự sống trong tỉnh thức thì càng ở cái môi trường khó khăn bao nhiêu, cái tuệ giác của mình nó càng nhạy bén, nó càng cao bấy nhiêu. Thành ra quý vị thấy chỉ ngồi với cái động tác kéo kim khóa lại thôi là mình đã có được bao nhiêu cái lợi lạc. Có một cái nữa là chẳng hạn như mình không để ý, tức là chẳng hạn như quý vị thấy, như ngày hôm qua mình cũng đã nói sơ một tí xíu rồi, mình sống trong cái thế giới ảo tưởng và cái tri giác sai lầm rất nhiều. Chẳng hạn như mình nhìn thấy cái nắp này, mình nghĩ đây là cái nắp bằng sành ha, cái mặt phẳng nó láng, và mình nghĩ nó còn có thể vật chất cố định. Nhưng mà thật ra khi mình nhìn kỹ nó lại dưới con mắt của những nhà hóa học, thì mình biết rằng đây là sự nối kết dính lại của những gì, những cái phân tử đất sét. Thì trong đất sét, nếu mà nhìn kỹ hơn, nó có silic, nó có kẽm, nó có carbon, nó có oxy, nó có hydro, vân vân. Và nếu mà nhìn kỹ hơn nữa dưới con mắt của những nhà vật lý, thì mình thấy như hồi nãy mình trong cái mô hình là nó là một cái nguyên tố. Trong mỗi nguyên tố thì nó sẽ có cái nhân để giữ vào những hạt điện tử quay xung quanh. Và cuối cùng nhìn dưới con mắt của những nhà vật lý lượng tử ngày nay, thì đây là cái sự cô đọng lại của những cái sóng năng lượng. Một lúc nào đó nó di chuyển nhanh hơn, nó thích, nó bắt đầu nó chuyển tần số và bắt đầu nó tan rã, nó liền không còn là cái nắp này nữa. Cũng như vậy, Nếu như giả sử như bình thường mình có cái thân này là cái thân bằng xương, bằng thịt, bằng gân, và khi mình kéo cái chân lại mình thấy nó đau, mình thấy một cái khối đau to đùng, có khi mình sợ nó đau, nó chắc nó chết mất hay nó hư cái đầu gối của mình, hay là có thể là mình tưởng tượng là có thể là nó sẽ tổn hại, sau khi mình kéo cái giò ra mình ngồi tí xíu nữa là mình sẽ chết, mình sẽ liệt cái chân mình mất, phải không? Nhưng mà thật ra khi mà mình nhìn kỹ lại đó, khi mình bắt đầu mình, cái cơ hội của mình quán chiếu, mình nhìn sâu, thì quý vị sẽ thấy rằng khi mà mình chèn ép như vậy là cái cơ bắp của mình nó đã bị chèn này, cái dây chằng của mình nó sẽ bị chuyên là nó sẽ bị xoắn, cái mạch máu của mình nó sẽ bị chèn lại, cái thần kinh của mình nó chèn lại. Và trong cái mạch máu là gì? Trong mạch máu của mình là có máu, là có chất lỏng. Trong cái hệ thần kinh của mình tức là nó là dòng điện. Thì như vậy khi nó bị chặn lại thì nó cứ dồn tới đến một lúc làm sao tức nước thì vỡ bờ, phải không? Hay là cái dòng điện nó dồn tới một lúc thì nó sẽ dồn ngược trở lại. Nếu nó không dồn ngược trở lại thì đến một lúc đủ sức thì nó sẽ bứt nó qua luôn. Thành ra mình chưa tới cái trạng thái đó, tức là mình chưa đi lên tới cái đỉnh núi. Khi mình vừa lên vực đỉnh núi mình rớt xuống một cái mình thấy em ra. Và khi mình nhìn kỹ lại thì mình sẽ thấy cái cơ của mình nó xoắn, đến một lúc nó bung ra. Cái mạch máu của mình nó dồn lắm, khi nó vừa đủ cái áp lực nó bung qua. Hay là cái thần kinh của mình nó dồn mà có lúc mình thấy như hàng trăm, hàng ngàn cái mũi kim nó tê tê, nó chích. Nhưng mà một lát sau nó vừa vừa qua cái đó, cái mình thấy nó êm luôn, nó nằm như nó tê luôn, nó không còn cảm giác của nó vượt qua cái đỉnh. Thành lúc đó mình mới có cơ hội nhìn sâu vào bản chất của các pháp, là mình nhìn được sự thật. Thay vì mình nghĩ nó là một cái khối đau cố định ghê gớm, nó có thể tổn thương, nó chết người. Nhưng mà thật ra nó không phải. Vì thế thấy nó có đau gì đau, đến một lát khi nó vượt qua khỏi cái tưởng đó rồi tự nhiên mình thấy nó êm. Và đến lúc mình xả thì nó vẫn trở lại như vậy. Phải không? Thành ra khi mà mình hiểu được cái giá trị luyện tập của nó thì nó chuyển hóa từ phần thân vật lý qua sinh lý lên tâm lý, và nó thể nhập vào cái năng lượng của vũ trụ như vậy. Bởi vì như chúng tôi nói với quý vị là trái lòng đất mẹ và cái năng lượng của vũ trụ luôn luôn giữ cái năng lượng, tức là theo cái định luật bảo toàn năng lượng. Thành ra năng lượng đưa vào người mình thì mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây, mỗi một phút nó lấy về. Thành ra chỉ có con người mình là thứ nhất, chỉ có cái tư thế này là thứ hai, mới có khả năng chuyển hóa được cái năng lượng đó để cho nó trở thành một cái tầng năng lượng khác hơn, vượt thoát khỏi cái quy luật chi phối của vũ trụ thôi. Thành ra quý vị nhìn lại cái coi, tất cả những người luyện thần thông, tất cả những người tu tiên, tất cả những người luyện nội công, khí công, võ công, tất cả những người tu từ tứ thiền cho tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ cho đến thiền tông, tất cả đều phải qua cái tư thế này. Và thậm chí những người tu yoga đều phải qua cái tư thế này, bởi vì đây là cái tư thế duy nhất để mà chuyển hóa năng lượng. Khi mình chưa làm được cái này thì đừng có nói là đi đứng nằm ngồi. Bây giờ khi mình ngồi ở cái vị trí này, mình mới đóng hết tất cả các căn lại, các cửa lại, và mình dồn hết năng lượng chỉ có một việc thôi. Và mình làm chưa xong, mình chưa thể nhập được, thì lúc đó mình chưa thể nào đi vào để mình hiểu được những cái tầng kia cả. Ít nhất mình phải chạm được cái này rồi, thì lúc đó mình phải mang cái này vào trong cái cuộc sống bình thường của mình, qua cái đi cái đứng đó. Còn nếu không đó, mình chưa làm được cái này thì những cái kia nó sẽ bị thất thoát rất nhiều đó. Do vậy mà khi mà mình hiểu được, mà mình bắt đầu thực hành cái này nó quen, thì những cái mà mình tạm gọi là cái chướng ngại ban đầu, tức là gì? Tức là mình bị đau, thì tê, thì mình phải coi lại cái vị trí. Thứ nhất là coi là cái vị trí của mình đúng hay chưa, mình tham cáo lên nó cao, và cái con mắt cá này nó không có bấm vào được cái huyệt tam quan giao để nó khai thông những cái bế tắc của nó. Hay là chế độ ăn uống của mình có lạm dụng quá nhiều chất ngọt không, mình có bị những cái âm khí, cái dịch khí nó tù động trong người mình hay không. Rồi chẳng hạn như trong lúc mà mình thể nhập cái này, mình có thực sự nhập chân ra được các cái pháp của nó là sự thật chưa, mình có thấy được cái sự khác biệt giữa cái đau của cơ bắp mình hay là của hệ thần kinh, của những cái cảm giác khác nhau, khi nào là tê, khi nào nó nhức, khi nào nó căng, khi nào nó thả lỏng ra, và mỗi cái sẽ khác nhau. Thì khi mình bắt đầu mình nhìn càng sâu bao nhiêu thì mình sẽ càng thấy được chi tiết bấy nhiêu, và cái đó là cái định. Thì lát nữa chúng tôi sẽ cho quý vị coi một cái ảnh tượng, nó là một cái ví dụ, tức là từ một cái sóng âm thanh nó biến ra những cái khác như thế nào, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và trở lại ở đây, quý vị thấy rằng cái thiền tập này nó không phải là có từ thời Đức Phật, nó có hơn 50.000 năm trước ở Ấn Độ rồi. Chẳng qua là ngày xưa người ta còn bị chấp và cái quả chứng đắc là còn bị vướng mắc, cho đến khi mà Đức Phật thấy rằng đã đạt đạo được với những ông thầy hay thầy thuyết tiên mà vẫn còn vướng mắc, thì Đức Phật mới buông bỏ đi qua để mà ngồi. Thì lúc đó thì nhờ cái sự buông bỏ và cái tuệ giác thì Đức Phật mới làm cái thiền tập nó phát triển đến cái tối ưu, thành từ đó thì người ta mới cảm thấy rằng cái lợi lạc của việc thiền tập này. Nhưng mà từ đó đến nay cả hàng triệu vị tổ chưa có ai ngồi thiền đâu mà chết, chưa có ai bị tổn thương thì tập người về cái ngồi thiền. Thành ra mình thấy rằng cái chuyện mà nó đau đó là cái thể nhập của mình để bằng sự chứng nghiệm. Và cái điểm nữa là gì? Cái điểm nữa là quý vị thấy rằng bây giờ mình đang còn chủ động, đang còn trẻ trung, đang còn tỉnh thức, mà mình biết bao nhiêu cái lợi lạc của nó, một chút xíu cái đau như vậy mà mình chưa có thể chuyển hóa được nó. Thì như vậy khi mà mình rớt vào cái căn bệnh thập tử nhất sinh, khi mình bước vào cái lúc mà cái thân tứ đại của mình nó phân ly cả đời, nó rất vạn lần, thì mình chưa làm quen cái gì mình trăm hay không còn tay quen. Cái gì mình có sự chuẩn bị, có sự làm quen thì mình đỡ phải ngạc nhiên, đỡ phải vướng mắc, đỡ phải sai sót. Thành cái này khi mình chuẩn bị từng ngày từng giờ như vậy, mình có sự hiểu biết thâm nhập nó, thì lúc đó sau này mình sẽ làm quen với giường bệnh và mình sẽ mỉm cười được với nó. Và cũng như ngày hôm qua chúng ta chia sẻ với quý vị, khi mà mình đã bắt đầu mình mượn cái thân vật lý này để mình chuyển qua cái thân sinh lý, chuyển qua cái thân tâm lý rồi, và khi mình đã bắt đầu làm được cái đó một cách nhuần nhuyễn, và sau khi mình thể nhập ba tầng năng lượng các bạn với nhau, mình bắt đầu mình nhảy vào cái tầng thứ tư, tức là mình thể nhập được cái năng lượng vũ trụ, thì mình bắt đầu có được cái định tí xíu, mình có cái khả năng tí xíu, thì lúc đó mình sẽ dùng cái đó để mình điều khiển được lại, tức là mình có thể từ đó để mình giữ cái tâm của mình không còn chạy lăng xăng nữa, mình có thể làm cho cái hơi thở mình nó chậm, nó thư ra, mình có thể kéo dài nó vài ba ngày một hơi thở, vài ba phút một hơi thở, hay vài ba năm một hơi thở tùy ý mình. Hay là thậm chí mình có thể cái thân của mình có thể làm cho nó được sửa sang, nó không còn bị tổn thương, nó không bị tập bệnh, thì đó là lý do tại sao người ta sử dụng nó để trị bệnh, để trị những khối u ung thư, là trị những cái tổn thương bệnh lý. Thì đó là khi mình nghĩ rằng cái thân vật lý này chiếc đời này còn đang cần để làm cái việc gì đó. Còn nếu khi mà mình thấy rằng nó không còn có giá trị, nó không còn sử dụng được nữa, thì ngay lập tức là người ta chỉ cần nín thở một cái buông. Chư tổ không bao giờ để đến cái giây phút cuối cùng khi cái tứ đại đã rời. Tại vì các ngài biết rằng tới cái giai đoạn tứ đại đã rời, nó sẽ gặp rất nhiều cái chướng ngại, nó sẽ khó khăn và nó không cần thiết đối với các ngài nữa. Khi mà nó không còn sử dụng được nữa, các ngài thấy việc đã xong rồi thì buông. Và bởi vì đã làm chủ cái tầng thứ ba, tầng thứ tư, thì lúc đó đi xuống tầng thứ hai là chuyện dễ dàng, chỉ cần ngưng hơi thở và xong thôi, rút hết năng lượng, rút hết hơi ấm ra là xong. Thành ra khi mà mình bắt đầu thực tập được như vậy thì mình cũng, đó là cái con đường đi của chư tổ chư Phật, mình cũng đi theo con đường đó, thì quý vị sẽ thấy thể nhập được từ từ. Và cái này thậm chí không phải người tu đâu quý vị, và chúng ta có điều kiện mà thăm một số những người cư sĩ tại gia thôi, và cái thời gian công phu của người ta có nhiều người không lâu, nhưng mà khi người ta hiểu được cái nguyên lý người ta tha thiết, tức là chẳng hạn như khi mình đến mình nằm, chúng ta mình chỉ cần đặt cái tay lên, đặt cái tay lên trán người ta, hay là cầm tay người ta thôi, và người ta cảm nhận cái năng lượng của mình, và mình cũng có khả năng cảm nhận được cái năng lượng nó đi tới đâu. Người ta vẫn có thể nói cho mình biết rằng cái chân nó đang tê dần dần, thì nó chân nó lạnh dần dần, cái mắt cá nó bắt đầu nó tê, nó lạnh, và người ta cứ mô tả cho mình từ từ đi lên, cho đến khi mà lên tới đây người ta nói, người ta chuẩn bị, người ta nói, người ta chuẩn bị, người ta mở miệng, người ta cái phổi người ta nó ngưng rồi, là người ta chỉ cười một cái nên không nói được nữa. Tức là người ta sẽ diễn tả cho mình biết là cái tiến trình nó rút lên từ từ, và người ta vẫn tỉnh táo vẫn bình thường. Thành ra đó là những người cư sĩ mà khi người ta hiểu được cái con đường đi của nó, người ta có sự luyện tập thì người ta cũng làm được, phải không? thành đó là cái mà chúng ta nói cho quý vị, thì chúng ta thấy rằng cái niềm tin khi mình thực tập trong tất cả công việc của mình và mình hiểu được cái năng lượng vũ trụ và cái sự liên quan mật thiết của nó thì nó sẽ giúp mình rất nhiều. Rồi trở lại bây giờ nãy chúng tôi đã đi lên, thì khi nó đi lên đây nó xuống sẽ có hai cái tay nó sẽ thoát ra. Bây giờ khi hai cái tay nó thoát ra thì quý vị thấy thật ra là nó có nhiều cái tư thế, chứ nó không hẳn là chỉ có một cái tư thế. Tại vì mình ở đây quý vị chỉ tu tập trong một cái môi trường thôi, thì quý vị không thấy được cái sự khác biệt. Nhưng mà khi quý vị có điều kiện, quý vị du hóa ở những cái điều kiện khác nhau, lấy ví dụ như mình đi lên những cái vùng núi cao, những cái vùng núi tuyết quanh năm luôn luôn nhiệt độ dưới 0 độ, hay là mình đi vào đang ở từ cái cảnh giới lạnh như vậy đi xuống cảnh giới nóng như vậy thì làm sao? Chẳng hạn như cái tay của mình bình thường mình có để hai cái bàn tay mình lại với nhau và hai ngón tay cái mình chạm nhau, có khi ít như quý vị biết là tay nào để trên tay nào, đúng nguyên lý là từ trường của vũ trụ thì cái chân nào ở trên thì cái tay đó ở trên nha. Đó, cái chân nào ở trên thì cái tay đó ở trên. Và tùy theo cái môi trường trở lại là chẳng hạn như khi chúng ta thấy cái năng lực của mình yếu, hay là khi mình ở trên cái vùng núi cao nó lạnh, thì lúc đó mình sẽ khóa toàn bộ.
Chị thấy không? Tức là 10 đầu chúng ta nó thoát ra hết, thì giờ nó không còn cái chỗ nào thoát hết. Thì như vậy chỉ sau một thời gian ngắn là mình phải giữ được, bảo toàn lại năng lực mình hết, là khóa tuyệt đối của cái tay mình nha. Có người thứ hai là ta muốn đan cái này lại, thứ ba là cái cho mình thêm mình làm, tức là tay nào trên chân nào trên thì tay đó trên, hai cái ngón tay cái mình chạm lại với nhau. Tại sao hai ngón tay cái mình chạm lại với nhau? Bởi vì để cho cái khí của mình, cái khí của mình nó nối kết lại với nhau thôi, chứ có gì cả. Cái dòng điện của mình nó trở thành cái dòng điện khép kín, nó không có thở. Và thậm chí khi cái năng lượng mình mạnh rồi, hay là khi mình ở dưới trời mà nó nóng, khi mình ngồi lâu rồi quý vị sẽ thấy hai cái đầu ngón tay mình nó nóng, nó tê, nó rần rần, thì lúc đó mình phải thở ra, chứ mình không để lại được. Nếu mình để lại lâu, có thể là nếu như mình không đưa cái lực đó lên được, hay mình không giải tỏa nó ra, mình trả với vũ trụ, thì có thể là mình sẽ bị chạm, mình nổ mặt, giống như cái dòng điện. Và nếu quý vị ở vùng núi này thì quý vị thấy rất rõ cái ngày nào mà trời mưa lớn á, ha, khi nào mà giông bão, quý vị quan sát vũ trụ, tức là khi nào mình thấy cái mây càng cao bao nhiêu, trời trở nên có giông á, mây càng cao bao nhiêu thì cái tiếng chớp nó càng lớn bấy nhiêu và nó cao bấy nhiêu, và cái tiếng nổ tiếng sấm nó càng lớn bấy nhiêu. Khi nào mà cái mây nó hạ thấp xuống mặt đất thì cái chớp của nó nhỏ và cái tiếng sấm nó nhỏ. Thì cái đó là gì? Cái đó là hiện tượng phóng điện trong thiên nhiên thôi, giữa điện cực dương và điện cực âm thôi. Cái sét đánh nó thật ra chẳng qua nó là cái sự phóng điện của vũ trụ thôi, chứ chẳng có gì hết. Thành ra khi mà cái cường độ dòng điện càng lớn bao nhiêu thì cái khoảng cách nó càng xa bấy nhiêu ha. Thành ra quý vị thấy khi mà cái tầng mây mà nó ở trên cao á, thì nó cái khoảng cách từ mây với mặt đất nó xa hơn, thành ra cái tia lửa điện nó sẽ mạnh hơn. Và khi cái từ một cái năng lượng từ thể, từ cái sóng ánh sáng nó sẽ chuyển vào cái sóng âm thanh, và ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh, do đó mình thấy cái tia chớp trước khi mình nghe tiếng sóng. Nhưng mà cái tia chớp càng lớn bao nhiêu, cái khoảng cách càng cao bao nhiêu thì cái tiếng sóng càng lớn bấy nhiêu. Thực là khi mà mây nó sàn thấp xuống, tức là cái khoảng cách nó ngắn hơn, thì như vậy cái tia chớp sẽ nhỏ hơn và cái vận động dòng điện nó nhỏ hơn, thì như vậy cái tiếng sóng nó sẽ nhỏ hơn. Thì cũng vậy, khi mình nối kết lại với nhau tùy theo cái năng lượng, cái dòng điện trong người mình, cái từ trường nó tạo ra, khi mà mình gom tụ lại mình nén nó lên. Nếu như đến lúc mà nó yếu quá thì mình phải nối mạnh, khi mà nó đủ mạnh rồi mình thấy nó tê, nó nóng rồi mình phải thở nó ra ha. Thậm chí khi mình phải thở ra nữa, và có lúc khi quý vị phải trở về luôn, quý vị để, quý vị có thấy cái những người ta để hai cái tay lại nắm cá và nắm trỏ chạm lại với nhau. Tại sao? Cái này cũng vậy, cái này nó thứ nhất là khi mà mình ở, khi mà cái năng lượng mình đã quá mạnh rồi, mình đã mượn được cái vũ trụ, mình đã ép nó lên rồi thì một phần mình phải trả về. Nhưng mà mình phải nối kết hai cái này là tại vì phế và đại trường, tức là phổi và ruột già, phủ và tạng nối kết với nhau. Khi mình đi, mình đứng ở trên này, mình nói năng, mình thở, dưới này nó thả hơi ra được, Còn khi mình ngồi là dưới này nó chèn ép hết, nó khóa đường dưới và đường đại tràng không ra được, thì như vậy giữa phế và đại tràng nó chỉ còn một con đường duy nhất thôi. Thành ra mình phải nối nó ở đây, phải không? Thì đây là cái cầu nối. Cái thứ hai nữa là trong 10 cái ấn quyết, thì đây là cái ấn của tuệ giác, của trí tuệ. Thành ra khi mà mình khai thông được hết tất cả những cái trường khí trong người mình, cái dòng điện của mình đã mạnh lên rồi, thì đó sẽ cuối cùng cái mục tiêu của mình đi lên đâu. Mục đích của mình phải nuôi cái thân này, không phải nuôi lục phủ ngũ tạng, mà mục đích của mình phải muốn dồn nó lên tối đa ở trên này để nó phát triển tuệ giác của mình. Thành ra có những người ta sau khi nó mạnh rồi mình sẽ để cái tay ra như vậy, một phần người ta trả với cái năng lượng cho vũ trụ, phần thứ hai người ta kết nối để người ta đưa cái năng lượng còn mạnh lên cái đỉnh cao của trên não bộ của mình để nó phát triển tuệ giác. Thành ra có những người ta để như vậy, nhưng mà nếu có những người mà ta chưa biết, cứ thấy người ta làm và mình làm vậy mà cái năng lực mình chưa ép lên đủ thì nó phải lấy rất lâu, giống như mình dùi cây lửa. Mình chưa có dùi đủ mạnh mà mình thả nó ra rồi thì nó sẽ không bao giờ nó lên lửa được. Thành ra mình phải hiểu cái nguyên lý và cái trường hợp nào, khi nào mà mình mạnh thì mình có thể buông nó ra rất là nhanh. Nhưng mà có khi trời lạnh hay là cái khi trong cơ thể mình nó yếu rồi, mình có khi mình ngồi cả tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi mà nó vẫn chưa nóng rồi, nó vẫn chưa có cảm nhận được cái năng lượng chạy trong người mình, thì lúc đó mình để cái này hoàn toàn không bao giờ được hết. Mình phải nối hai cái tay lại, hay mình phải khóa hai cái tay mình lại hết. Rồi đó là cái vị trí tay. Cái vị trí cổ cũng vậy. Cái vị trí cổ thì thông thường mình cứ nghĩ là mình để cái vị trí cổ thẳng như vậy là trung đạo. Cái vị trí cổ như vậy là thẳng, là trung đạo. Nhưng mà thật ra quý vị, ở đây á, thì mình làm cũng khá được, tức là mình thường tập thể dục sau khi mình ngồi thiền. Nhưng mà đúng ra ở trên vùng núi cao, những vùng lạnh đó, mình nên tập thể dục trước khi ngồi thiền. Và tại vì mình đang trong và mình vừa trải qua 4-5 giờ ngủ, nó đang có thể tỉnh rồi, nó đang có thể thư giãn tuyệt đối về năng lượng, chứ có lưu chuyển. Nếu mình tiếp tục mình ngồi đó thì có khi nó đi vào gà gà, gặp gặp cù cù, thì năng lượng nó không có lưu thông được. Nhưng mà nếu như mà mình bắt đầu mình tập thể dục, mình vận khí xong, nó nóng rồi nó lưu thông rồi, thì bắt đầu mình ngồi mình mới nén nó lên được, thì cái hiệu quả nó cao hơn. Và lúc đó mình ngồi mình tỉnh táo hơn. Thế chưa? Thành ra cái này mai mốt mà quý vị có cơ hội quý vị thực tập lại đó, quý vị sẽ thấy, nhất là trong cái mùa đông mùa lạnh nó sẽ khác. Còn không thì mình đang ngủ nó đang mơ đang thư giãn rồi, mình lại có ngồi thư giãn nữa thì nó dễ rớt vào hôn trầm, và cái năng lượng nó không thông thì nó hôn trầm lên nè. Còn khi mà mình dậy xong mình tập thể dục làm cái người mình nóng, khí huyết nó lưu thông rồi, thì lúc đó khi nó lưu thông thì mình mới bắt đầu mình nén nó lên được. Đó, thì khi mà mình nén nó lên đến đây, cái vị trí cổ của mình bình thường mình nghĩ là mình để trung đạm như vậy, nhưng thật ra cái vị trí cổ và cái con mắt của mình nó tương ưng với nhau. Khi mà quý vị đã ý rằng cái cổ của mình mà nó càng gục xuống nhiều bao nhiêu thì nó càng sao, thì vào hôn trầm ngủ gục, càng ngửa ra bao nhiêu thì nó càng trào cử, càng tỉnh táo bấy nhiêu, phải không? Thì cũng vậy, cái con mắt của mình, con mắt mình càng mở to bao nhiêu thì nó càng trào cử, càng hoạt động. Hai cái mi mắt mình càng đóng chặt lại bao nhiêu thì nó càng thư giãn bấy nhiêu, nó càng dễ rớt vào cái hôn trầm hay cái ngủ gục. Thành ra hai cái thái cực của nó, cái cổ mà càng ngửa ra, con mắt mà càng mở ra, mà nó càng vận động, càng trào cử. Đó là một thái cực. Càng cúi về trước, càng nhắm mắt nhiều bao nhiêu thì nó càng hôn trầm, nó càng ngủ bấy nhiêu. Thành ra mình sẽ phải thay đổi. Chứ thật ra không phải lúc nào mình cũng còn cứ ngắt cứ tơ như vậy đâu. Nếu giả sử như cái tình trạng mà sáng sớm mình dậy, vừa vô rửa mặt, bắt đầu vô ngồi thiền, chưa có tập thể dục, và nếu mình vô mình ngồi như vậy một lát, mình sẽ rớt xuống, mình ngủ vào liền, rớt vào hôn trầm liền, thì lúc đó có khi mình phải tỉnh, mình phải hơi bật nó ra để cho nó tỉnh lên. Khi nó tỉnh lên rồi như vậy mình mới bắt đầu mình đưa xuống. Còn ngược lại, chẳng hạn như cả một ngày mình làm việc ở đây, quý vị không có ngồi cái buổi chiều, chẳng hạn như mình chiều làm việc xong bắt đầu mình mệt rồi, hay là chẳng hạn như những người ăn chiều, cái tự nhiên cái người mình nó nặng rồi, cái tự nhiên mình ngồi mình nhắm mắt cái là nó rớt vào liền ngay lập tức. Còn nếu mình mở mắt thì nó sẽ trào cử. Thành ra cái vị trí cổ và mắt của mình phải thay đổi theo cái trạng thái tâm của mình. Chứ nếu mình để nó cứ ngắt một cái là không thể nào, tại vì biết rằng năng lượng trong vũ trụ nó luôn luôn lưu chuyển, và cái sóng não của mình cũng vậy, nó luôn luôn lưu chuyển, nó không cố định. Mình chỉ làm sao mình giữ nó trong một cái trạng thái ổn định thôi, đừng cho nó rớt lên cái trạng thái tỉnh thức, mà mình cũng không thể rớt vào cái trạng thái thực sự là êm đềm của giấc ngủ. Mình muốn duy trì nó ở cái sóng tương đối. Thành ra cái cơ thể vật lý nó sẽ giúp điều khiển cái sinh lý, và từ cái sinh lý được ổn định đó thì cái tâm lý và cái sóng não mình mới ổn định. Còn nếu mình cứ giữ cái nhát như vậy thì có lúc mình sẽ rớt vào hôn trầm, còn nếu mà mình không rớt vào hôn trầm thì mình rớt vào trầm cử. Thành ra mình phải thay đổi cái vị trí cổ và mắt của mình như thế nào để cho cái trạng thái tâm của mình nó luôn luôn sáng và yên và tỉnh. Và để kết hợp với cái đó, kết hợp với cái vị trí cổ và mắt của mình đó, nó còn một cái nữa, tức là khi mà chúng tôi đi giám thiền, đa số giám thiền sau lưng, ít ai giám thiền trước mặt. Nhưng mà đúng ra là phải giám thiền cả sau lưng, cả trước mặt, và kể cả đứng ở một cái góc độ quan sát nữa quý vị, để có cái năng lượng của đại chúng nó lưu chuyển như thế nào. Tại vì có người ngồi mà đang khống chế vọng tưởng, hay là mình đang tập trung quá, nó căng, nhìn cái khuôn mặt của mình nó căng. Và thật ra quý vị thấy là Đức Phật luôn luôn nhắc là cái nửa nụ cười ha, tức là lúc mà trên khuôn mặt Đức Phật cũng để cái nụ cười nhẹ hết. Tại sao? Tại vì mình thấy rằng khi mà mình để cái mặt của mình mà nó hơi hình sự cái xíu hay là nó nghiêm nghị quá hả, quý vị nhìn ra ha, tức là sao? Khi đó mình thấy là cái da nó căng và cái khoảng này nó rộng, trong miệng nó rộng thì cái đầu lưỡi mình nó không có đụng được ở trên cái này nhiều, và cái khoảng không gian trong miệng mình nó nhiều. Mà khoảng không gian trong miệng mình nhiều thì cái gì xảy ra? Nước bọt nó sẽ tiết ra. Mà nước bọt tiết ra từ đâu? Nước bọt tiết ra từ cái hệ thần kinh nối giao cảm của mình. Mà nếu nước bọt tiết ra thì mình phải nuốt, tức là nó kích thích cái hệ thần kinh của mình liên tục. Chưa kể nữa là nếu mình không biết cách, quý vị thấy có khi mình ở ngoài mình không có ho, không có khạc, không có nhảy mũi gì hết trơn, bắt đầu vô ngồi đi mình bắt đầu tự nhiên mình thấy nó ho, phải không? Nó sặc. Và tại vì bình thường mình nói chuyện nhiều, nó thoát hơi ra, hơi nó lưu chuyển liên tục, nhất là những người bị bệnh tim và phổi. Khi mình ho, khi mình nói rồi khí nó lưu chuyển, thành ra mình không bị thiếu oxy. Khi mình ngồi im lại, cái thiếu oxy nó bắt đầu ho là một cái triệu chứng để nó bắt lấy oxy thêm. Cái thứ hai nữa là khi mình không biết, mình để ý bình thường mình nói nước bọt nó không có ra nhiều, còn khi mình bắt đầu mình ngồi lại mà cái tâm của mình nó còn lăn sang nhiều á, cái khoảng này nó còn rộng thì nước bọt nó tiết ra nhiều. Mà mình để cái vị trí cổ không đúng, nó đang nó đập ngay cái lưỡi gà của mình, nó làm cho mình bị khó chịu, nước cổ mình hấp, mình ho và mình kích thích cái nước bọt mình tiết ra nhiều. Trong khi mà mình để cái khuôn mặt của mình nó thư giãn, hay mình để một cười nhẹ, thì tự nhiên cái cơ mặt của mình nó sẽ thư giãn. Rồi cái này nó sẽ đè lên, phải không? Khi nó đè lên như vậy thì cái lưỡi mình nó sẽ đụng cái nắp họng liền, và cái khoảng không gian ở trong nó hẹp lại, thì lúc đó nước bọt nó không có tiết ra được nhiều, thì một lát sau nó tự nhiên nó đóng lại và cái hệ thần kinh của mình nó yên, không bị kích thích nữa. Thành ra có những cái nó rất là vi tế, và chính nhờ như vậy nó mới làm cái hệ thần kinh của mình thư giãn. Và như chúng tôi đã nói với quý vị đó, khi mà mình chưa có cơ hội nói sâu về cái kỹ thuật ăn, nhưng mà trong cái ngồi thiền của mình, khi mà mình rớt vào từ cái trạng thái đó rồi á, thì không những là cái sự phản hồi của những cái sợi dây thần kinh, cái tín hiệu nó sẽ không còn nữa, thành ra mình không thấy căng, mình không thấy đau, không thấy nhức, mình thấy thư giãn. Và khi mà nó không còn có lực phản hồi lại như vậy nữa, thì lúc đó não bộ mình nó sẽ bắt đầu cái tiếng tùng, nó sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, những cái hóa chất để nó trị liệu những cái tổn thương, hay là nó sửa chữa, hay là nó làm cái tuệ giác mình phát sinh ha. Thì nó còn rất là nhiều cái khi mình đi vào cái tầng đó, thì cái đó mình khi nào mình có điều kiện mình đi sâu, mình có sự thực tập, có sự sửa mình mới, thì quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi trong vòng một vài buổi ngồi thiền, quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi rất là khác biệt đó. Thì thôi bây giờ chúng ta lố giờ rồi, cảm ơn đại chúng ta lắng nghe. Hy vọng thì sau chúng ta sẽ chia sẻ được thêm nhiều hơn nha.